Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm qua chúng ta đang học dở tiết 68, dự bị về tinh thần. Về phần dự bị về tinh thần, thì hôm qua Tổ có dẫn chứng lời dạy của Ngài Từ Chiếu Đại Sư, nói về người tu chúng ta phải vượt qua được 3 điều nghi và 4 cửa ải. Thì 3 điều nghi và 4 cửa ải hôm qua chúng ta đã nghiên cứu và đã học xong. Hôm nay chúng ta thấy rằng Tổ tiếp tục để làm rõ thêm cái phương pháp để phá đi những cái nỗi niềm nghi ngờ của những người học Phật và tu Phật chúng ta, để cho tâm được thanh tịnh, trí tuệ khai mở và đạo tâm kiên cố. Thì hôm nay chúng ta học tiếp theo vào Tổ dẫn chứng và đưa ra cái phương pháp để phá mối nghi cho các hành giả chúng ta. Nói về phá nghi thì Tổ đưa ra có mấy điều. Điều thứ nhất đó là phá mối nghi. Tổ nói là túc nghiệp nặng, công tu ít. A-di-đà Phật đã từng có lời thệ nguyện: chúng sinh nào chí tâm muốn sinh về cực lạc, niệm danh hiệu Ngài cho đến 10 niệm. Nếu không được vãng sinh, Ngài thể không thành trí giác. Ở đây là trích ở trong nguyện thứ bao nhiêu của 48 đại nguyện nhỉ? Câu vừa rồi trích nguyện thứ mười mấy? Đúng rồi, nguyện thứ 18. Ở đây Tổ dẫn chứng và nói rằng chúng sinh phần lớn thì túc nghiệp nặng. Túc nghiệp ở đây tức là gì? Là nghiệp từ vô thủy kiếp trước. Túc ở đây có nghĩa là gì? Là trước. Túc nghiệp tức là nghiệp của nhiều kiếp trước, vô lượng kiếp trước, vô thủy kiếp trước. Cho nên cái từ vô thủy kiếp trước đến nay chúng ta tạo không biết bao nhiêu là tội lỗi. Trong kinh A Hàm nói là nếu mà tội của một chúng sinh mà có hình tướng thì một chúng sinh đó tạo tội còn chật cả hư không. Rất may cho chúng ta là tội nó không có hình tướng. Nếu thấy có hình tướng như là chén cái bát, hay là như là cái son cái nồi, hay như là cái ô tô xe máy, thì quả thật là cái tội của một chúng sinh gieo tạo từ vô thủy kiếp đến nay chật cả hư không. May chúng ta là tội nó không có hình tướng, cho nên chúng ta mới còn có khoảng không gian để mà thở, mà sinh sống với nhau. Không có thì chúng ta không có cái không gian để mà sinh sống nếu như cái tội đó nó có hình tướng. Cho nên ở đây Tổ mới nói dẫn chứng là túc nghiệp nặng, công tu thì lại gì? Lại ít. Đấy, các Phật tử cứ nghĩ đi. Bao nhiêu đời kiếp đến nay, giờ được thân người được gặp Phật Pháp, có người thì tu được vài ba năm. Nhưng xét lại cái công tu vài ba năm vừa qua, chúng ta tinh tiến lắm ngày được hai thời tụng kinh cùng, chưa chắc. Sáng thời, tối thời, nhưng chưa chắc đã được đã được một tháng 30 ngày hay một tháng 28, 29 ngày. Đó. Có cái tháng thì được khoảng 15, 20 ngày. Mà có nhiều người còn không được nữa. Đây thầy nói là cái chung chung thì cứ cho là được 20 ngày tụng kinh, tháng 20 ngày tụng kinh, sáng một thời, tối một thời đi, đều đặn như thế đi. Thì cái công tu của chúng ta đấy đã phải là nhiều chưa? Chưa. Các tổ ngày xưa dạy là gì? Ngày sáu thời chuyên tâm tu tập, không chuyện trò đón tiếp vãng lai, nếu còn giao thiệp bề ngoài, chỉ e tịnh nghiệp phí hoài công phu. Đấy, ngày sáu thời chuyên tâm tu tập, không chuyện trò đoán tiếp vãng lai. Có nghĩa là không gì? Không đi chơi bời, không có buôn dưa lê bán dưa chuột gì với ai cả. Ngày sáu thời, như vậy mỗi thời khoảng độ tầm 2 tiếng đồng hồ, 26 khoảng 12 tiếng. Còn lại 12 tiếng là ăn uống và ngủ, ngủ nghỉ. Đấy. Ngày sáu thời chuyên tâm tu tập, không chuyện trò đón tiếp vãng lai, nếu còn giao thiệp bề ngoài, tức là giao thiệp với gì, với mọi người ở bên ngoài, ở xung quanh á, chỉ e tịnh nghiệp, tức là cái nghiệp tu gì, tu tịnh độ của chúng ta, tín nguyện hạnh của chúng ta không được thành tựu, cho nên nó chỉ e tịnh nghiệp phí hoài công phu. Ta thấy chưa, tu như thế còn chưa ăn ai. Chúng ta lai rai hết năm này đến năm khác, ngày được thời tụng kinh hoặc hai thời tụng kinh đã gì, kể lể với Phật, kể lể với thầy, kể lể với sư phụ là con tu tinh tiến như thế mà Phật chẳng độ con. Đấy. Con tụng kinh Địa Tạng mấy năm nay rồi mà thấy nghiệp con chẳng chuyển được là mấy cả. Hay là Phật không thương con thầy, hay là con tu chưa đúng thầy. Xin thưa các vị, Phật lúc nào cũng thương chúng sinh như mẹ thương con. Như mẹ thương con đỏ vậy. Chúng ta tu đúng rồi, tu trúng rồi. Nhưng mà cái túc nghiệp của mỗi người một khác, không giống nhau. Thầy lấy cái túc nghiệp đó ví như là người thì, người trước đây gia đình nghèo, cực kỳ nghèo, phải đi vay đi mượn hết chỗ này chỗ nọ, họ hàng, hàng xóm láng giềng để cho con ăn học và sửa sang nhà cửa để có nơi chui ra chui vào á. Đấy, vay quá nhiều. Thì bây giờ con cái nó lớn lên, nó học xong, nó làm, cả nhà đi làm được thì tập trung thì phải đem đi mà trả nợ. Còn cái nhà hàng xóm của mình, người ta không vay hoặc người ta vay rất ít. Lúc người ta làm nhà làm cửa người ta thiếu chút xíu thôi, người ta vay họ hàng, vay làng xóm mà một chút xíu thôi. Thì khi con cái người ta lớn lên, người ta đi làm ăn hoặc người ta nhon nhắp được tí, người ta trả đi một vài tháng là xong, khoảng 5-2 năm là xong. Còn mình vay nhiều, vay toàn phần. Có một mà vay gì? Vay 10, vay 100, vay 1000. Thế đương nhiên là khi chúng ta làm ăn, chúng ta có một chút, con cái nó học xong, nó đi làm, nó có đồng lương, thì chúng ta phải nhoan nhắp để mà trả. Một năm rồi vẫn chưa thấy ăn thua gì, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm vẫn chưa thấy. Vẫn chưa thấy ăn thua gì. Thậm chí trả 10 năm vẫn chưa hết. Vậy mới có tụng kinh Địa Tạng, mới có tu được có một vài năm đã kêu con tu tình chiến, thế mà sao lại chả thấy Phật độ con. Đấy. Thì mình phải biết rằng đây là túc phúc nhân duyên mỗi người một khác. Cái túc nghiệp xấu ác mỗi người không giống nhau. Cho nên có người họ tu một thời gian, họ chỉ tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. Họ cảm nhận được rất nhiều những sự gia trì của Tam Bảo, của Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm và chư Thiên Long Bát Bộ, các ngài gia trì cho gia đình đang bất an thì được an, đang lục đục thì được hạnh phúc, đang gặp khó khăn về kinh tế thì tự nhiên mọi việc nó cứ dễ dàng thôi, kinh tế nó làm đâu được đấy, không ốm không đau làm giàu mấy lúc, thân thể thì gia đình thì khỏe mạnh. Mọi cái nó cứ thế là nó vào trong cái quỹ đạo tốt đẹp và nó quay. Thế là được tất cả, được mọi mặt. Đấy, có những trường hợp tu một thời gian, tụng kinh Địa Tạng vài tháng, một năm sau thì nói với thầy rằng gia đình nhà con từ khi tụng kinh Địa Tạng đến giờ tu tập chịu khó tụng kinh Địa Tạng tu tập đến giờ gia đình tốt lắm thầy ạ. Chồng con, vợ chồng, con cái đều là hòa thuận. Làm ăn thì tự nhiên là các cháu nó toàn gặp được những cái công ty, gặp được cái công việc làm rồi nó tốt, lương cao. Kinh tế gia đình giờ sông xanh thoải mái, không phải lo lắng gì. Cầu gì được đấy. Có người nói với thầy, gia đình con từ khi mà tu tập tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật tới giờ, sáng tối tinh tiến tu hành, bây giờ cầu gì được đấy. Không thiếu thốn cái gì. Đấy là gì? Đấy là những trường hợp gọi là cái túc nghiệp của họ gì? Họ nhẹ, nhân duyên đời trước của họ gì? Tốt. Cho nên nay họ chỉ cần tu một tí thôi là được ngay. Tu một chút thôi là họ gì? Hưởng quả báo ngay vì họ không phải trả nợ. Giống như người họ không đi vay nợ thì bây giờ họ làm ra bao nhiêu họ hưởng bấy? Bấy nhiêu? Còn chúng ta nợ thì chúng ta phải đi vác đi mà trả nợ. Nhưng dù sao các quý vị có tiền mà trả nợ còn hơn là đi đâu cũng phải cúi mặt, đi đâu cũng phải lanh lánh mà đi vì không có tiền trả nợ họ hàng, trả nợ bạn bè, trả nợ người thân, trả nợ hàng xóm, đúng không? Đó, có mà trả còn hơn là không có chi, đi cứ phải gì lánh mặt, nhìn thấy người ta ở kia không dám đi sang đấy vì sợ người ta đòi nợ. Tương tự như vậy, từ vô thỉ kiếp đến nay chúng ta gieo tạo không biết bao nhiêu là những nghiệp xấu ác, tạo không biết bao nhiêu là tội lỗi từ sát đạo dâm vọng, từ ba nghiệp thân khẩu ý gây nên. Cho nên nay gặp Phật Pháp là một điều may mắn, là hạnh phúc. Phải gắng sức để mà phát khởi tín tâm và tinh tiến tu hành, sáng tối tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện có thể. Xin thưa các vị, làm các việc thiện không phải cứ có tiền mới làm được. Không có tiền vẫn làm việc thiện được. Không có tiền thì chúng ta phát tâm gì? Tùy hỷ mọi người. Thấy mọi người, thấy bạn bè, thấy đồng tu có tiền cũng dàng một pho tượng, cũng dàng một cái cột, cũng dàng vài mét vuông nhà pháp hội, là vài mét gạch, hay là cũng dàng ấn tống kinh sách, phóng sinh, tu phúc, làm từ thiện vân vân. Chúng ta không có thì chúng ta tùy hỷ. Phát cái tâm là tùy hỷ. Tùy hỷ là thế nào? Tức là vui mừng theo những việc làm tốt của người khác, của đồng tu. Đó gọi là phát tâm tùy hỷ. Chúng ta không có để cúng dường thì chúng ta tùy hỷ sự cúng dường của người khác, thì công đức và phúc báo của chúng ta cũng được, không phải là ít. Chúng ta không có của để bố thí cho người nghèo, thấy người ta bố thí, mình phát tâm tùy hỷ những việc làm tốt đẹp, những việc làm của Bồ Tát tại nhân gian như thế. Cho nên công đức tùy hỷ của chúng ta được cũng không phải là ít vậy. Cho nên chúng ta đừng có hiểu rằng cứ phải có tiền mới làm phúc được, phải có tiền mới tu được. Vị thầy nào mà đi nói là cứ phải có tiền mới làm phúc được, có tiền mới tu được, là cái vị thầy đó là hỏng rồi. Hay Phật tử nào mà suy nghĩ rằng có tiền mới đi chùa, không có tiền không dám đi chùa, như vậy cũng là sai rồi. Phật thành đạo đâu về mục đích kiếm tiền của chúng sinh đâu. Những đệ tử xuất gia tu hành chân chính của nhà Phật cũng phải như thế. Xuất gia đâu phải vì tiền. Xuất gia đâu phải cứ phải có chùa to, Phật tử đông mới là xuất gia đâu. Duyên đến đâu thì làm đến đấy. Cho nên những vị xuất gia tu hành chân chính, các vị thấy họ coi tiền như là gì? Như là rơm là rác, coi tiền như là đồ vật ngoài thân, tùy duyên có thì làm, không có thì thôi, họ chẳng nặng nề cái gì cả. Mà ngày xưa đấy, chúng tôi gần gũi Đức Đệ Tam Pháp Chủ với Hòa Thượng Hội Xá. Chúng tôi thấy cái hạnh của các cụ ấy có cái hạnh tương tự như thế. Duyên đến đâu làm đến đấy. chả phải nặng nề, chả phải cầu cạnh, chả phải xin xỏ, chả phải đứng lên để lao tâm khổ tứ vất vả vì cái việc chùa chiền xây dựng gì cả. Kệ, thế duyên đến đâu thì làm đến đấy, các cụ không có nặng nề. Thế còn nếu mà có duyên đến mà chúng ta bo bo keo kiệt bủn xỉn mà chỉ dành dụm tiền của để gửi ngân hàng hoặc là mua vàng, mua mua những cái đồ quý giá để tích cóp hay để dành dụm á, thì như thế thì cũng không được. Cho nên ở đây chúng ta học Phật, chúng ta phải hiểu đúng về giáo lý của Đức Phật. Có người bảo không dám đi chùa vì không có tiền cúng dường. Thế đi chùa mà cứ phải có tiền cúng dường thì đạo Phật của chúng ta là đạo kiếm tiền à? Đạo Phật của chúng ta là cái đạo móc túi của tín đồ à? Cho nên chúng ta không được hiểu sai về gì? Về quan điểm tư tưởng của Phật giáo. Không được hiểu sai về cái mục đích thị hiện ra trên cõi đời này của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Và không được hiểu sai về những bậc xuất gia chân chính ở trong Phật môn của chúng ta. Nếu có, nó chỉ là con sâu làm giàu nồi canh mà thôi. Mà có cái trường hợp nào mà đi chùa nào mà lúc nào cũng phải thì phải có tiền mới được đi, có tiền mới dám đến chùa, thì tốt nhất chúng ta phải xem xét lại cái việc của cha chúng ta đang đi cái ngôi chùa đó nó có đúng hay không. Các vị thầy đã có làm đúng với lời Phật dạy không? Tôi nghe một số Phật tử phản ánh về chỗ phòng thông tin vừa qua, không biết có đúng hay không. Trước đây chúng con đi một cái chùa A, chùa B đó, thì tôi thầy cũng không tiện nói tên. Bảo là hàng tháng cứ phải đóng tiền, tháng nào cũng phải đóng tiền. Nếu quên không đóng thì chúng trưởng, nhóm trưởng gọi điện đến là bảo đóng. Mà tháng nào mà không đóng thì phải bị gọi là hạ cái mức gì đó. Hạ cái mức gì ở trong đạo tràng với nhau. Ví dụ trong đạo tràng khoảng 50 người chẳng hạn. Mà tháng nào mà không đóng thì sẽ bị hạ cái mức của cá nhân vị đó, là cho đến cả đạo tràng cũng bị hạ mức. Ấy thế đi tiền kiểu, đi chùa kiểu này thì hỏng rồi. Chúng ta đi chùa để tu cơ mà, đi chùa để học cơ mà. Phật có bảo chúng ta đi chùa để phải đóng tiền mới được đi chùa đâu, đóng tiền mới được vào đạo tràng, đóng tiền mới được được tu đâu. Ấy thế mà cứ nhắm mắt nhắm mũi mà gì mà lao đầu vào những con thiêu thân ấy. Người ta bảo là gì? Đúng là gì? Học Phật mà còn gì? Còn ngu. Học Phật mà ngu. Bác Hồ nói rồi, không có gì quý hơn gì? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Mục đích Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này là đem lại gì? Đem lại sự tự do, sự bình đẳng, sự yêu thương, bác ái cho tất cả chúng sinh. Nay tự nhiên chúng ta thì đất nước tự do không bị giặc giã chi phối. Nay tự nhiên chúng ta lại đi chùa, đi vào đạo tràng và cứ tháng nào cũng phải bị gọi đóng tiền. Có phải là khổ không? Có được tự do không? Không tự do. Mà không chỉ hàng tháng đâu nhé. Mà tôi nghe nói mấy vị Phật tử đến báo cáo ở cái phòng thông tin nhà mình là bây giờ thì nó kiểu như cháy nhà mới ra mặt chuột rồi, nó mới nói là gì? Hàng ngày đều phải đóng. Hàng ngày đều phải đóng. Có điều kiện thì đóng 150 một ngày. Không có điều kiện nữa thì 10.000. Có ngày nào cũng phải đóng. Không đóng là trong nhóm là có người gọi điện để nhắc nhở, nhắn tin để nhắc nhở. Nguy hiểm quá, đi chùa như thế này thì nguy hiểm các quý vị. Như vậy chúng ta nghĩ xem, đi chùa như vậy có tự do không? Tu như vậy có tự do không? Làm sao có cái chuyện mà đi tu mà lại theo đạo tràng mà ngày nào cũng phải đóng ít nhất là 10.000 đấy thì hỏng rồi. Đấy, cho nên thầy cấm các chúng trưởng trong các đạo tràng của chúng ta. Cấm không có được tự ý mà kêu gọi vận động các kiểu mà để cho Phật tử họ phải hoang mang. Cấm không được vì tham cái danh đạo tràng mình làm được nhiều việc tốt, đóng góp được nhiều công đức để xây dựng chùa cảnh, để đi chơi, đi cúng dường chỗ này chỗ nọ chỗ kia vân vân, mà suốt ngày kêu gọi Phật tử trong đạo tràng đóng góp hoặc bổ đầu đóng góp kiểu như thế không bao giờ được. Trong gần trăm đạo tràng của chúng ta mà đạo tràng nào mà hoạt động theo kiểu đấy, các Phật tử cứ phản ánh lên phòng thông tin hay phản ánh lên sư phụ cho nghỉ chúng trưởng chúng phó đạo tràng đó ngay, bầu người khác ngay. Đạo Phật của chúng ta là gì? Xuất hiện ở nơi đời là đem lại an lạc cho chư thiên và loài người cơ mà. Có phải đạo Phật của chúng ta đem xuất hiện ở nơi đời để gặm xương mút tủy để bắt tín đồ phải nộp tiền hàng ngày như thế không? Không có. Cho nên tôi nghe thấy các vị báo cáo, tôi không biết là có thật hay không. Nếu mà đấy là sự thật thì quả thật là gì? Là sao không hiểu sao cái nhóm Phật tử đi chùa như thế mà còn ngu thế? Để người ta dắt mũi cho. Chẳng có cái gì mà ngu bằng cái đấy cả. Đến bố mẹ của mình còn không bắt mình hàng ngày phải đóng tiền, phải góp tiền để chăm sóc, để nuôi dưỡng bố mẹ già cơ mà. Tại sao một ông sư hay là một ngôi chùa nào đó là có cái quyền để làm như thế? Vậy mà chúng ta vẫn tin và vẫn theo là thế nào? Đấy gọi là ngu còn gì nữa. Học Phật như thế gọi là ngu còn gì nữa. Người ta dắt mũi cho. Đang tự do tự nhiên lại mất tự do. Đấy, cho nên các đạo tràng của chúng ta nhớ cho thầy, cấm tuyệt đối không được bổ bán, không được kêu gọi triền miên cái này cái nọ cái kia. Tùy tâm trong đạo tràng, ai có thì họ tự phát tâm thì tùy. Ví dụ ai họ có lương tháng, họ có 4-5 triệu, họ trích ra 500, 1 triệu, họ không nhà cửa con cái họ có điều kiện hết rồi, không phải xin cái tiền lương của các cụ nữa, của ông bà, của bố mẹ nữa, thì các cụ tháng vài triệu, 4-5 triệu, 5-7 triệu tiền lương các cụ tiêu không hết. Các cụ đi làm từ thiện, các cụ đi tùy hỷ công đức, ấn tống kinh sách, cúng dường tam bảo, giúp đỡ người nghèo, phóng sinh tu phúc, vân vân. Trích ra một khoản đó hàng tháng các vị phát tâm thì được, phát tâm cho đạo tràng. Để đạo tràng chúng ta lại tích cóp và đi làm từ thiện hay đi phóng sinh hay là sinh hoạt đạo tràng, hoặc là cúng dường tam bảo, vân vân. Thì được. Hoặc là chùa chiền có cái việc gì đó thầy phát động mà chúng ta về chúng ta phát động là tùy tâm thì được. Cấm tuyệt đối không được bổ bán, không được ngày nào cũng bảo Phật tử đóng tiền thì chết. Tháng nào cũng bảo phải đóng tiền thì chết. Đều tùy tâm. Ví dụ cái quỹ bảo trợ văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam chẳng hạn. Đấy, ai có khả năng phát tâm được thì tự đăng ký vào, đúng không? Tự đăng ký vào, mỗi tháng 200.000. Những người họ có lương khoảng độ tầm 1-2-3 triệu bạc, họ một tháng trích cho 200.000, nó cũng không phải là nhiều. Trong phạm vi người ta có thể gieo duyên với Tam Bảo, gieo duyên với Chư Tăng, gieo duyên với các công việc Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cho nên cái đó là gì? Là tùy tâm. Thì được. Còn cái này mà không đóng thì có bảo là có người trong đạo tràng gọi điện lên bắt đầu nhắc nhở hôm qua làm sao mà không gì không cúng dường, bảo là ngày nào cũng phải cúng dường, thế thì nguy rồi. Tu thế là mất hết tự do, tu thế là đi tu tiền chứ có phải là lấy tiền để tu, có phải là đi tu Phật đâu. Cho nên các Phật tử chúng ta nhớ đạo tràng chúng ta là gì? Tuyệt đối, thầy không bao giờ cho làm những cái việc như thế nhé. Ở đạo tràng nào mà có cái manh nha, mà cái kiểu lợi dụng đạo tràng mà như thế thì cứ bạch lên thầy. Thầy sẽ cho xử lý chúng trưởng chúng phó trong đạo tràng ngay, thậm chí là thay chúng trưởng chúng phó ngay. Đi sai với tôn chỉ mục đích tu học Phật Đà là không được. Đó. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy làm công quả, tùy hỷ công đức, không phải là cứ có tiền mới thì mới tùy hỷ được, mà chúng ta dùng cái tâm chân thành, cái tâm hoan hỷ, cái tâm vui mừng để mà tán thán công đức của người họ làm việc thiện ấy, thì công đức của chúng ta cũng không phải là ít. Hoặc rằng xin thưa các quý vị, làm tu tập làm việc thiện á, nó nhiều hình thức làm thiện khác nhau. Người không có tiền cũng làm thiện được. Thầy lấy ví dụ cụ thể như chúng ta đi ở ngoài đường, chúng ta thấy cái mảnh sành, mảnh sứ, nó có nguy cơ làm gì? Làm người ta đi vấp phải là gì? Có nguy cơ làm đau, làm tổn thương, làm chảy máu, làm rách chân người khác. Chúng ta nhẹ nhàng cúi xuống, chúng ta nhặt đi, chúng ta bỏ vào một chỗ nó an toàn. Hoặc là đi trên đường gặp hòn đá, gặp cái đinh. Ở trên đường chúng ta gì? Nhẹ nhàng chúng ta cúi xuống, chúng ta nhặt lên, chúng ta bỏ vào trong một cái chỗ an toàn. Không có chúng ta nghĩ rằng sợ người đi xe máy vấp vào cái hòn đá đó họ ngã, tai nạn giao thông có khi lại khổ. Hoặc là cái đinh nó chọc thủng cái lốp xe máy hay lốp ô tô mà mất lái thì lại ngã xe tai nạn thì khổ, không biết đó, nó như thế nào. Đấy chính là gì? Việc thiện đó các quý vị. Đấy chính là gì? Tu tập đó các quý vị. Cho nên xin thưa các quý vị, người học Phật chúng ta muốn hiểu đúng về làm công đức, tùy hỷ công đức như thế nào, hãy đọc cái quyển Liễu Phàm Tứ Huấn, gọi là tích phúc cải mệnh đó. Nhà ai cũng nên có một gì? Một quyển sách đấy, đọc đi đọc lại, khuyên con bảo cháu, gia đình cùng đọc để tu nhân tích đức hành thiện. Đấy, chúng ta sẽ hiểu đúng thế nào là gì? Là tu nhân tích đức hành thiện để bổ trợ cho gì? Cho cái sức tu của chúng ta, cái công phu tu tập của chúng ta. Làm được như thế thì phúc báo mỗi ngày một tăng lên. Nghiệp chướng mỗi ngày một giảm đi. Giống như chiếc áo chúng ta bẩn mà chúng ta thì chịu khó chúng ta giặt. Một nước chưa sạch thì hai nước chưa sạch thì 3, 4, 5 nước chắc chắn chiếc áo đó sẽ phải sạch. Cho nên xin thưa các Phật tử, đấy, chúng ta ở đây tổ nói là túc nghiệp nặng công tu ít. Cho nên chính vì vậy chúng ta mới không được vãng sinh hoặc chưa được vãng sinh. Nhưng may mắn cho chúng ta là Đức Từ Phụ A Di Đà lúc còn hành Bồ Tát đạo ở trong kinh Vô Lượng Thọ dạy là gì? Ngài phát ra 48 đại nguyện. Thì trong 48 đại nguyện đấy thì nguyện thứ 18, Ngài nguyện là những chúng sinh nào á, sau khi Ngài thành Phật, những chúng sinh nào ở khắp mười phương thế giới nghe thấy danh hiệu của Ngài mà sinh tâm hoan hỷ vui mừng, nhất tâm trì niệm từ một niệm đến mười niệm, tức là một niệm đến mười niệm, tức là mười câu Phật hiệu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà không được vãng sinh về thế giới của Ngài thì Ngài thề không thành chính giác đó. Cho nên hôm Tết thầy vào Thành phố Hồ Chí Minh có đến thăm và đỉnh lễ Đại Lão Hòa Thượng Minh Thông. Hòa Thượng là một vị luật sư nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ. Cụ cũng chuyên tu tịnh độ. Cụ cũng niệm Phật ráo riết lắm. Và cụ có nói với tôi rằng Bạch Thượng Tọa bây giờ thời mạt Pháp này, chỉ có pháp môn chỉ danh niệm Phật là pháp môn dễ tu và dễ chứng nhất. Ở đây Hòa Thượng, và Hòa Thượng cứ xưng là con. Hòa Thượng vào ở đây con cũng chuyên cho chỉ danh niệm Phật. Một ngày mấy thời tăng ni Phật tử lên khóa lễ tụng kinh và niệm Phật. Và Hòa Thượng nói rằng từ trước đến nay sở dĩ vì sao mà người niệm Phật lại ít được vãng sinh như thế. Hòa Thượng nói vì lòng tin chưa đủ vậy. Chỉ cần có tín tâm mà xưng niệm A Di Đà Phật trước khi lâm chung, chỉ cần niệm được 10 câu Phật hiệu A Di Đà Phật thôi. Hòa thượng nói người đó cũng sẽ được đới nghiệp vãng sinh. Hòa thượng nói chắc chắn như thế. Và hòa thượng còn biếu cả mấy quyển sách về niệm Phật nữa, nói về niệm Phật nữa. Về thì cũng nhiều việc quá, cũng chưa kịp đọc quyển sách của hòa thượng. Nhưng mà nghe hòa thượng giảng một số các bài giảng ở trên YouTube và trên mạng xã hội, các thầy đăng lại những bài giảng của hòa thượng, thấy rằng đấy cũng may mắn cho Việt Nam chúng ta có những cái bậc chân tu, bậc cao tăng thạc đức, các ngài vẫn còn là những cây cao bóng cả ở trong tăng đoàn, là tùng lâm thạch trụ của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng đấy, niệm Phật cái thời mạt pháp này, chúng ta phải phá bỏ được cái mối nghi thì mới được vãng sinh. Như ngài Từ Chiếu hôm qua dạy chúng ta học đấy, phá được ba cái cửa nghi, thì cái cửa nghi này là cái cửa nghi gì? Tổ Thiền Tâm ngài nói rằng đấy, cái mối nghi thứ nhất là phải nương vào cái nguyện thứ 18 của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật khi còn hành Bồ Tát đạo. Đấy là chính do từ kim khẩu của Pháp Tạng Tỷ Khiêu khi còn hành Bồ Tát đạo, ngài đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai mà phát ra 48 đại nguyện. Nay chúng ta cứ nương vào đó. Mình nói nôm na là gì? Ăn vạ. Chúng ta chơi quả ăn vạ. Chả biết đâu. Vô số kiếp trước cái ngài hành Bồ Tát đạo, ngài nguyện như thế. Ngài nói rằng nếu có chúng sinh nào đau khổ ở khắp trong 10 phương thế giới nghe thấy danh hiệu của ngài mà sinh tâm hoan hỷ, tín thọ phụng hành, nhất tâm xưng niệm 10 câu Phật hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật, ngài hứa với Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai là nếu mà ngài không đến tiếp rước người đó, ngài thề không thành chính giác. Cho nên nay đệ tử chúng con ở thế giới Sa Bà này thấy thì thấy cuộc sống giữa cái quái đời ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược chung này, chúng con thấy gì? Nó khổ quá rồi. Chúng con thấy gì? Thấy khổ quá rồi, không phải là đủ nữa mà gì? Quá khổ rồi. Cho nên chúng con tha thiết sau khi xả bỏ báo thân này, tha thiết muốn gì? Muốn sinh về, muốn được sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của ngài. Xin ngài từ bi thương xót cho. Xin ngài cứu độ cho. Xin ngài tiếp dẫn cho. Khiến cho thần thức của chúng con trong một khoảng sát na được theo sau gót ngài, được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc khi chúng con vừa xả bỏ bão thân. Con chẳng biết đâu. Nghiệp con thì nhiều, phúc con thì ít, trí con thì lệch lạc, lu mờ, hạnh con thì còn non, còn trẻ, còn yếu, còn kém, gọi là vô minh chướng trọng nghiệp dày, căn thâm cố đế bao ngày tháng qua. Con nay mới chợt hiểu ra Tây Phương Cực Lạc mới là nhà con. Cho nên nay chúng con thì nhất tâm xưng niệm 10 câu mong Phật tiếp dẫn cho con về đầu. Cho nên nay là cứ thế mà ăn vạ. Cứ thế mà ăn vạ. Xin ngài thương xót con, ngài cứu độ con, ngài tiếp dẫn con. Con giờ chỉ có gì? Chỉ có duy nhất một niệm trong tâm, đó là mong được sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của ngài. con đã chẳng cầu ở chi khác. Vì ở thế giới này con đã quá khổ rồi. Từ khi lấy chồng thì tuy là ông chồng ông cũng thương, nhưng mà con thấy gì cũng vẫn gì, vẫn không phải là hạnh phúc bền lâu mãi mãi. Vẫn có sinh ly tử biệt, vẫn có gì người đi trước kẻ đi sau, khóc nhau đau đớn cõi lòng nát tan. Con nay thấy cái cảnh đó cho nên không muốn tái sinh luân chuyển trong sáu nẻo luân hồi khổ đau hoài hoài mãi mãi nữa. Cho nên một lòng một dạ chí thành chí kính, xin Ngài hãy thương xót con, hãy cứu độ con, hãy tiếp dẫn con. Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy. Cứ thế mà gì mà vòng, không cầu chi khác, chỉ cầu vãng sinh. Đối với chúng con bây giờ không cầu chi khác, cũng không cầu được khỏe mạnh trở lại sống 200 tuổi, cũng chẳng cầu giàu sang phú quý vinh hoa, cũng chẳng cầu làm vua cõi trời cõi người, cũng chẳng cầu làm tổng thống, làm thủ tướng, làm tổng bí thư vân vân chi cả. Duy nhất chỉ có một sở cầu, đó là đới nghiệp vãng sinh. Nếu hành giả tu tịnh độ chúng ta mà dụng tâm như thế, tín tâm như thế và nguyện sâu như thế, xin thưa các quý vị, A Di Đà Phật không đến rước chúng ta mới là lạ. Cho nên ở đây cái điều phá nghi thứ nhất ở đây, tổ nhị tổ dạy chúng ta là gì? Phật thì không khi nào nói dối. Vậy hành giả phải tin nơi Đức Từ Tôn. Nơi Đức Từ Tôn là tin nơi nơi Đức Từ Phụ A Di Đà Phật và nơi Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì tất cả những lời dạy ở trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà và các kinh điển của Phật giáo đều từ kim khẩu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nếu không có Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, chúng ta không có tài chi, không có cách nào để biết được cách đây 10 muôn ức cõi Phật về viên Tây, có thế giới ở Tây Phương, có Đức Phật A Di Đà, vân vân. Cho nên chúng ta tin vào những lời dạy của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật là chân thực bất hư. Tin có cõi Tây Phương Cực Lạc, tin có Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, tin khi Ngài hành Bồ Tát Đạo như nói, như Phật giới thiệu, Phật Thích Ca giới thiệu ở trong kinh Vô Lượng Thọ là Ngài phát ra 48 đại nguyện khi còn làm pháp tạng tỷ khiêu. Trong 48 đại nguyện ấy có nguyện thứ 18 là nguyện gì? Là nguyện mà chúng ta nên bám chặt vào đó. Bám còn hơn đỉa bám gì? Bám chân người vào đó. Xin thưa các quý vị. Đấy. Ở đây chúng ta có ai bị đỉa bám chân chưa? Ôi dồi ôi, nó dài lắm. Vì sao? Vì bám vào chân chúng ta để hút gì? Để hút máu, để được ăn. Cho nên nó ngửi thấy cái mùi, chúng ta ngửi thấy cái, nghe thấy cái tiếng động, tiếng bước dưới nước lạo xạo ở dưới nước, dưới bùn một cái tiếng động một cái là nó đang nằm yên là gì? Nó vui mừng, hớn hở như con thơ đợi mẹ đi chợ. Đi chợ về, mẹ đi chợ về thì có gì nhỉ? Có quà. Cho nên con đỉa mà nghe thấy tiếng động, chúng ta đi làm ruộng mà nghe thấy tiếng cuốc, tiếng cày, tiếng bừa là nó vui như chảy hội, nó nghe ngóng là như con thơ mong mẹ đi chợ có quà về vậy. Chúng ta nếu mà niệm Phật cầu sinh Tây Phương mà thì cứ bám vào nguyện thứ 18 của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật lúc còn hành Bồ Tát Đạo mà gì mà tu, bám như gì? Bám như đỉa bám chân người thì chắc chắn sẽ được vãng sinh. Đỉa bám chân người thì đáng ghét, nhưng ta bám vào nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật có đáng ghét không? Không, đáng yêu ấy chứ. Tây Phương cảnh thánh vượt xa bà. Con nay đem nguyện độ hằng xa, phát tâm trì niệm Phật Di Đà, cầu sinh cực lạc, thoát đường ma, sau này thành Phật độ khắp chúng. Cùng với bản nguyện Phật Thích Ca và bản nguyện Phật Di Đà để làm sao? Để đồng độ cho chúng sinh cùng được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc, hoặc là cùng được thành vô thượng chính đẳng chính giác vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, ở đây tổ nói là gì? Phật không khi nào nói dối. Vậy hành giả hãy tin vào lời dạy của Đức Tử Tôn. Cho nên tin là gì? Kinh Hoa Nghiêm nói là tin là mẹ sinh ra tất cả các công đức. Trong kinh Lăng Nghiêm nói gì? Phật Pháp Đại Hải, tín vi năng nhập, trí vi năng độ. Tức là Phật Pháp như biển lớn, có lòng tin thì sẽ vào được, có trí tuệ thì sẽ được độ thoát vậy. Cho nên tổ nói là mười niệm là gì? Là thời gian công phu tu hành rất ít mà còn được vãng sinh, huống chi là chúng ta gì? Niệm nhiều hơn số đó. Đấy. Cho nên tôi vào Hòa Thượng Minh Thông nói rằng là Thượng Tọa cố gắng về sách tiến cho các Phật tử niệm Phật. Hòa Thượng nói là con cũng thỉnh thoảng hay xem những cái thông tin ở ngoài miền Bắc. Thượng Tọa cũng là một trong những con người xiển dương pháp môn tịnh độ. Và có rất nhiều người Phật tử và nhân dân tin theo. Có thể nói là một cái đạo tràng tịnh độ hưng thịnh ở không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới bây giờ vậy. Hòa Thượng tán thán như thế. Mình bảo bạch Hòa Thượng không, chúng con không dám đâu. Chúng con gọi là cũng mới gọi là học theo các Hòa Thượng, các Thượng Tọa lớn, thì chúng con cố gắng làm được cái gì thì làm. Báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, đó là trách nhiệm của tăng ni, của những người xuất gia chúng ta. Cho nên có gì làm chưa nên, chưa phải, chưa đúng thì xin Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng con, để chúng con được tiếp bước cái hạnh nguyện của các Hòa Thượng, để khiến cho Phật giáo ở Việt Nam ngày một hưng long, ngày một phát triển, tạo được cái niềm tin đối với các cấp lãnh đạo đảng, chính quyền, và đặc biệt là tạo được cái niềm tin đối với tín đồ Phật tử thập phương xa gần trong nước và ngoài nước. Hòa Thượng nói rằng không, con nhìn thấy đạo tràng của Thượng Tọa là hiện tại là có thể nó là không số 1 cũng là số 2 ở Việt Nam rồi. Các bạn là không, bạch Hòa Thượng, chúng con thì chẳng có số 1, số 2 gì cả. Chúng con chỉ có làm bằng cái tâm của mình để mong rằng cho Phật giáo Việt Nam ngày một phát triển thôi. Còn chúng con không bao giờ nghĩ là chúng con là số 1 hay là số 2 gì. Chúng con chẳng bao giờ nghĩ là chúng con làm để được cái tiếng số 1 hay số 2 gì. Làm để tác Phật, tác tổ gì cả. Chỉ một lòng, một dạ muốn là gì? Cho tín đồ Phật tử và cho nhân dân có cái chỗ để tu tập, có chỗ để nương náu, có chỗ để gửi gắm và có chỗ để phát Bồ Đề Tâm, hành đúng chính pháp của Phật Tổ mà thôi. Hòa Thượng hoan hỷ lắm. Thỉnh Hòa Thượng là bao giờ có dịp ra miền Bắc thì thỉnh Hòa Thượng ra khai thị sách tiến động viên cho các Phật tử ngoài Bắc chúng con một thời pháp. Hòa Thượng hoan hỷ, Hòa Thượng bao giờ nếu đủ duyên thì con sẽ ra. Mà có khi tới đây cụ ra thật. Thì hôm qua có nhóm Phật tử ở bên Úc Châu thông qua chỗ bác Dược, mà nguyên vụ trưởng vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ trước đây. Bây giờ bác sang đang là hình như giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Việt Nam thì phải. Bác điện cho thầy, bác bảo là cư sĩ Diệu Âm ở bên Úc Châu á, chúng ta đều chắc có khi đều được nghe cư sĩ rất nổi tiếng về ngày xưa có một quyển sách về nói viết về khuyên người niệm Phật và dạy cái phương pháp đi chợ niệm. Đã, cư sĩ rất là giỏi về cái phương pháp đi chợ niệm, có cái duyên về đi chợ niệm. Nhưng vừa qua thì cư sĩ cũng vừa xuất gia rồi. Hình như xuất gia năm 2023 mà Hòa Thượng Minh Thông là thế pháp cho. Bây giờ đang làm chú tiểu. Thế các vị cũng muốn là đi về Việt Nam để triển dương pháp môn tịnh độ và tổ chức cái khóa tu và tập huấn về chợ niệm cho ba miền Bắc Trung Nam. Thế miền tối hôm qua các vị trợ lý, các vị đó gọi điện cho thầy bảo là miền Nam, miền Trung thì chọn được rồi, còn miền Bắc thì rất muốn là thượng tọa hoan hỷ tạo duyên để cho chúng con đi về tổ chức 3 ngày khóa tập huấn trợ niệm cho các Phật tử khu vực phía Bắc. Thế bảo hoan hỷ thôi. Các vị có tâm ủng hộ xiển dương Phật giáo thì thầy rất là hoan hỷ. Thầy giúp được cái gì thầy giúp tận tình luôn. Về cơ sở vật chất giúp được cái gì giúp tận tình luôn. Cũng không phải lo về tiền nong hay cũng không phải lo về chính quyền hay không phải lo về giáo hội gì cả. Vì chùa Khai Nguyên chúng ta tổ chức tất cả các sự kiện lớn. Đảng, nhà nước, các cơ quan quản lý từ trung ương đến địa phương họ rất là tin tưởng. Giáo hội thì bây giờ từ trung ương cho đến địa phương các cụ cũng rất là tin tưởng. Cho nên riêng về thủ tục hành chính nhà nước hay là thủ tục hành chính giáo hội thì yên tâm tuyệt đối. Làm đầy đủ, làm đàng hoàng về liên quan đến yếu tố gì? Yếu tố người nước ngoài. Vì cư sĩ đã xuất gia rồi, mà lại cư sĩ là người gì? Người nhập quốc tịch ở bên Úc Châu rồi, bên nước ngoài rồi. Cho nên bây giờ về Việt Nam Hoằng Pháp là phải gì? Làm đầy đủ các thủ tục, yếu tố liên quan đến người nước ngoài, hướng dẫn của luật tín ngưỡng tôn giáo và Ban Tôn giáo Chính phủ cũng như là Ban Tôn giáo Hà Nội và các cấp giáo hội từ trung ương đến địa phương của chúng ta. Những cái đó thì trong tầm tay thì nó không có gì khó. Miễn là làm đúng, làm chuẩn, làm tốt. Làm vì mục đích báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, làm vì mục đích hoằng dương Phật Pháp. Làm vì mục đích là hướng thiện cho con người, hướng thiện cho các Phật tử ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta, cũng như là người Việt ở xa xứ ở trên thế giới. Thì cái việc đó chúng ta rất là gì? Hoan hỷ. Bản thân thầy rất là hoan hỷ và ủng hộ cái việc đó. Và các vị cứ làm kế hoạch đi. Mà theo thầy ấy, đã tổ chức 3 ngày như thế thì thỉnh, bởi vì cư sĩ Diệu Âm đó thì nương vào Hòa Thượng Minh Thông để thế pháp xuất gia. Thì bây giờ tổ chức như này, thỉnh cụ ra, lần trước thầy vào thỉnh rồi, cụ hoan hỷ rồi. Bây giờ các cư sĩ, các Phật tử vào thỉnh cụ ra cho một cái buổi khai pháp đầu tiên có phải chẳng hoan hỷ lắm sao? Đấy. Sách tiến cho mọi người. Ngoài ra thì một vị nữa cũng đáng để cho các vị thỉnh. Đó là Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cụ về cụ cũng trên cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, trưởng Ban Trị sự Phật giáo thủ đô Hà Nội. Cụ về cụ sách tiến chia sẻ động viên các Phật tử một buổi nữa. Thế là đi đúng gì? Đi đúng đường luôn. Đó. Thế là mời cụ trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương cụ cho một bài sách tiến động viên đi đúng đường lối của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thỉnh cụ Minh Thông cho một bài sách tiến động viên khuyên người niệm Phật nữa. Thế là lấy cái đạo đức của các cụ đó vào để sách tiến thì chắc chắn nó sẽ thành công. Thế thầy hỏi rằng thì các Phật tử nếu mà liệu tổ chức ở Khai Nguyên thì khoảng bao nhiêu người? Thì bảo chúng con khoảng 5.000 người. Bảo 5.000 người thì nếu mà là chuyên tu á thì 5.000 người chùa Khai Nguyên chưa có chỗ. Chuyên tu chỉ được khoảng 1.500-2.000 thôi. Nếu mà còn về Hoằng Pháp á thì 5.000 người cũng được, 7.000 người cũng được, kể cả 10.000 người cũng được. Bác giáo, bác giảp ra ngoài sân cứ thế mà ấy là được. Bảo không, chúng con muốn tổ chức là để Hoằng Pháp, gọi là để gieo duyên cho các Phật tử ở khu vực phía Bắc là sử dụng cái pháp trợ niệm đó để trợ duyên cho cái việc hoằng pháp và tu tập, thì bảo được cái đó, được tốt, thế cứ làm đi, lên kế hoạch đi, biết đâu đủ duyên thì làm được cái việc đó thì nghĩ rằng cũng tốt đấy. Hay kể cả mà nhưng mà cư sĩ mà muốn về Việt Nam mà hoằng pháp mà tu tập đi đi lại lại á, mà muốn chuyên tu để hoằng pháp á, chúng ta còn một cái nơi đẹp đẹp nhất Việt Nam bây giờ, đó là ở đâu? Núi Tổ, Tổ Sơn của cả nước, đó là chùa Tản gì? Tản Viên. Đấy. Ở nơi đó thầy đã chuẩn bị trước rồi gì? Hiện tại đã có gì? Có 180 ha hết cả một cái dãy núi sườn tây của Tản Viên rồi, thoải mái mà gì làm cái cốc cái thất rồi mà chuyên tu. À, với nhau mà hoằng pháp thì mà làm biểu pháp cho mọi người niệm Phật tự do tự tại biết trước ngày giờ đứng mà vãng sinh hoặc là gì? Ngồi mà vãng sinh á, để làm biểu pháp cho mọi người thì quý hóa biết bao. Thầy thì bây giờ ít nhất thì cũng phải 5-10 năm nữa thì vẫn phải làm việc giáo hội. Nếu như Phật còn cho sống, còn cho khỏe, còn bảo ở lại thế gian này để chịu khổ á, thì 5-10 năm nữa vẫn phải cống hiến cho giáo hội. Thì cái sức cái chuyên tu nó chưa có thời gian. Cho nên nếu mà được một vị nào đó hoặc là một số người nào đó mà có tâm thực tu, muốn tu và muốn chuyên tu, Tản Viên là một cái nơi gọi là lý tưởng nhất Việt Nam bây giờ. Cái thứ nhất, nó là núi Tổ, là Tổ Sơn của cả nước. Một cái nơi linh khí, một cái nơi linh địa bậc nhất. Cái thứ hai là gì? Là đất chùa là gì? 180 ha là gì? Bạt ngàn từ chân núi cho đến gì? Cốt 400 ở sườn tây núi Tản rồi. Đấy. Đứng sổ đỏ là gì? Là chùa Tản Viên rồi. À, cho nên theo cái quy định của chính phủ về luật của vườn bảo vệ rừng của vườn đặc dụng thì họ cho phép là làm cái những cái nhà thấp dưới 4 mét, 4 đến 7 mét vuông, 4 đến 7 mét chiều cao. Có cái gì đâu, người tu mà nhập cái cốc như vậy chỉ cần chiều dài 3 mét, chiều rộng 2 mét và cao lên khoảng 4 mét. Ở dưới tán rừng chẳng mất tí cây nào, thế làm cái cốc cứ cách nhau khoảng độ tầm 5-10-15 mét là một cái cốc như thế, mà làm mà dãy như thế mà tu thì thành một cái làng sư, thành một cái làng tu, thành một cái làng tịnh độ, thì quả thật là Hà Nội chúng ta hạnh phúc biết bao. Lúc đấy ai muốn chuyên tu, ai muốn tu sâu thì cứ thế mà tu. Thầy trợ duyên bên ngoài cho từ A cho đến Z. Chỉ có việc tu thôi. Mọi việc đối nội đối ngoại thầy lo hết cho. Chỉ có việc tu mà làm biểu pháp cho gì? Cho các đồng tu thấy rằng pháp môn niệm Phật, Đức Phật dạy quả thật không gì? Không sai ngoa, không lừa dối. Cho nên cái duyên biết đâu, có khi duyên nó đến thì Phật sắp xếp mà. Phật Bồ Tát các ngài sắp xếp những người đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh với nhau, có thể gặp nhau mà hoan hỉ một cái, cứ thế là gì? Là bắt tay nhau để mà hoằng pháp lợi sinh, làm cho đạo pháp gì hưng long, làm cho tín đồ là sinh đại tín tâm để cùng nhau tu tập vậy. Cho nên ở đây tổ nói là 10 niệm là thời gian công phu tu hành gì rất là ít mà còn được hoãng vãng sinh, huống chi chúng ta niệm gì nhiều hơn số đó. Lại dù kẻ nghiệp nặng đến đâu, như phạm trai phá giới, tạo đủ nghiệp ác, nếu trí tâm sám hối nương về Phật A Di Đà, ngài đều tiếp dẫn. Câu này hay. Phàm phu chúng ta ai mà chẳng có tội. Nói thật với các vị thầy, từ khi sinh ra cho đến lúc xuất gia tội ngập đầu thôi. Chỉ nói riêng về cái tội sát sinh thôi. Chả con gì tha cả. Con gì người ta ăn được thì mình đều gì? Đều ăn. Từ con châu chấu, con bỏ xít rồi, con thì có mỗi con cóc là chưa ăn thôi, thịt cóc là chưa ăn, con nhái cũng chưa ăn, nhái ôm măng chưa ăn. Người dân tộc hay ăn nhái ôm măng, nhưng mà thầy chưa ăn nhái ôm măng. Đấy, còn cả con gì cũng ăn, con chuột cũng ăn, con ốc cũng ăn, con cá, con cua, con ếch, con gì đấy, ăn tất. Con gì bỏ vào miệng là bỏ vào miệng. Vì lúc đó nó biết gì Phật Pháp đâu. Sinh ra ở nơi biên địa, vùng quê xa, nơi trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của đất nước. Cho nên nó thiếu đủ mọi thứ các quý vị. Thiếu từ cái khâu giáo dục của cha mẹ và của nhà trường lúc còn bé. Ai cứ cắp túi đi học thì bố lại bảo rồi, úi rồi học rồi làm cái gì, học sau này cũng thành, cũng đi theo đuôi con trâu ấy mà. Đời thuở nhà ai bố đi dạy con như thế mà nó thành người được mới là lạ. Đúng không? Ai là bố mẹ dạy con thì học làm cái gì, học về sau này chúng mày cũng theo đuôi con trâu ấy mà. Thế dạy con như thế thì đương nhiên là gì? Bảo là thôi chúng mày học làm cái gì? Ở nhà mà đi, đi cày. Nói thẳng tuẹt ra như thế cho nó xong. Vẫn cho con đi học, nhưng mà vẫn luôn luôn nói với con là gì? Chúng mày đi học thì sau này cũng thầy theo đuôi con trâu ấy mà. Nó làm được cái gì đâu. Mà quả thật các vị ạ, xét ra mà thấy gì? Mà thấy tuy ngày xưa ông cụ bà cụ dạy con như thế, nói như thế mà nhìn ra nó cũng đúng thật mà. Thì cái sức học của chúng tôi ngày xưa ở trên dân tộc nói với các vị, gọi là học để xóa mù chữ thôi. Học để biết đọc, biết viết thôi. Chứ còn cho dù thì có học giỏi đến đâu đi thi cũng chẳng đỗ trung cấp, chứ đừng nói là cao đẳng, đừng nói là đại học. Mà thầy cứ cho là đỗ đại học đi chăng nữa cũng có tiền đâu mà đi học. Vì nhà nghèo bố mẹ lấy đâu tiền mà nuôi con đi học đại học. Đừng có mơ. Gọi là đấy là gì? Mơ còn không dám chứ huống chi là biến thành sự thật. Mà cái thời đấy thì xin thưa các vị, ở ngoài xuôi chúng ta thì mới gọi là cái học hành nó còn đấy, chứ trong dân tộc nhà thầy thì cái việc học hành cả làng có ai đỗ đại học bao giờ đâu. Cả làng không có ai đỗ đại học. Từ thời chúng tôi về trước có ai đỗ đại học đâu mà. Duy nhất có một chị đi xuất khẩu lao động ở Nga. Xong rồi chị sang bên đấy, chị học thêm, học mướn nữa, sau này mới gì? Mới là cái người học đại học đầu tiên trong làng nhà thầy, từ năm giải phóng 1945 cho đến năm mà thầy 11, 12 tuổi đó. Tức là đến khoảng năm 87, 88, năm 90 đó. Đấy, từ năm 75 cho đến năm 90 trong làng của thầy không có ai đỗ đại học. Thì học hết lớp 7 là nghỉ. Hiếm lắm mới có người học hết lớp 12. Mà học cái lớp 12 thì cũng chỉ giỏi lắm thi đỗ lớp 12 và gọi là cầm cái bằng lớp 12 để đi làm, xin làm công nhân thôi. Bố mẹ có đâu tiền đâu mà nuôi các con đi học đại học ở thủ đô, ở Hà Nội. Đấy, cho nên đấy là sự thật. Mà kể cả có đi học được đi chăng nữa thì sau này ra trường cũng không có điều kiện để đi xin. Để xin việc thì cũng trở thành thất nghiệp và cũng trở thành về làm gì? Làm thợ xây hoặc là làm ông nông dân mà thôi. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, xét kỹ ra thì bố mẹ nói con như thế cũng không phải là sai. Vì ở một cái điều kiện, cái hoàn cảnh và cái giai đoạn lịch sử của quê hương mình lúc đó nó là thế. Cho nên bố mẹ luôn dạy con như thế. Thế thầy mới nói là đấy, dạy con như thế mà con cái thành tài được mới là lạ. Đấy, khổ. Nhưng mà may mình cũng có một cái gì, một cái thiện duyên, cũng có thể nói là nhiều đời nhiều kiếp. Khi xuất ra một cái thì ý thức được cái việc xuất ra để làm gì. Và lao đầu vào để học. Học từ gì? Học từ lớp 3 trở lên. Nhờ cô giáo, thầy cô giáo đến chùa để dạy từ lớp 3, dạy gì? Dạy kèm từ lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12. Thì nó mới xóa được cái nạn mù chữ cho đến hôm nay. Hôm nay thầy xin thưa các vị, tuy là có bằng lớp 12 thật, nhưng bằng lớp 12 bổ túc, có học thật, có thi thật, nhưng mà nói chung là gì? Xóa mù chữ mà thôi. Thế cho nên cũng may mắn được các Phật tử tin, các Phật tử yêu, các Phật tử quý, mở khóa tu ra rồi các Phật tử đến tùy hỷ, các Phật tử đến để cộng tu làm cho đạo tràng nó hưng thịnh. Chứ còn chẳng phải là thầy giỏi giang gì cả, thầy chưa bao giờ thì nghĩ thầy giỏi. Đây là các Phật tử thương thầy, các Phật tử đến tùy hỷ đấy chứ. Có đúng không? Đúng không? Đúng, cho chàng vỗ tay. Đúng mà, câu đấy là đúng đấy. Câu đấy là đúng. Quá đúng. Rồi chúng ta trở lại bài, chúng ta thấy tổ nói là gì? Tổ nói là dù kẻ nghiệp nặng phạm trai phá giới, tức là sống ở trên đời nghiệp nặng phạm trai phá giới. Phạm trai là sao? Tức là phát nguyện thọ gì, thọ bát quan trai, nhưng mà lại phạm vào một trong những giới đó, gọi là phạm trai. Phá giới là sao? Chúng ta phát nguyện trì năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, sát, không sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống chúng ta không uống rượu thì lại uống gì? Uống bia. đi ăn cỗ, đi ăn cỗ bảo ôi giời tôi không uống rượu đâu, tôi chỉ uống bia thôi. Thì uống bia cũng là chất gì? Chất kích thích, chất làm say mê, say mê lòng người. Cho nên rượu bia thì đối với năm giới cấm của các Phật tử tại gia chúng ta Phật dạy thì cũng như nhau không khác. Nhưng bây giờ nó có cái loại bia gọi là bia không độ ấy thì uống được. Vì bia đấy nó không gì, nó không có ga, nó không có cồn, không có ga, nó gọi là bia không độ, nó cũng giống như Coca-Cola thôi. Thầy cũng chưa uống bao giờ, nhưng mà thôi thường hay đãi khách bằng cái đó. Thấy chùa có công có việc, có khách có khứa thì đãi bằng cái bia không độ đấy. Vì ở ngoài xã hội họ rồi đi ăn cỗ ăn bàn, họ thường là đi uống rượu uống bia quen rồi. Cho nên bảo nhà bếp là thôi, nếu mà tiếp khách tiếp khứa thì cứ uống cái bia không độ đấy để cho gì, gọi là nó đãi khách và đối ngoại. Khổ lắm ở cái thế giới này, nói thật với các quý vị chứ. Chúng ta muốn tu cũng khó lòng yên thân để tu nếu chúng ta không gì, không khéo léo, không biết đối nội, không biết đối ngoại. Xin thưa các quý vị, làm đạo ở thế giới Sa Bà này nó khó lắm. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, các vị Thánh Tăng A-la-hán, Như Từ Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A-nan, Ca Diếp, Tu Bồ Đề Ma, Ca Chiên Diên, rồi La Hầu La, rồi Gia Du Đà La, Ma Ba Xả Ba Đề, vân vân đó, đều là những bậc gì? Đại A-la-hán, đại đệ tử của Phật Thích Ca, chứng quả A-la-hán. Nhưng trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy tất cả các vị đại đệ tử đó được Phật thủ ký cho thành Phật, nhưng mà vị nào cũng bảo bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, sau khi chúng con gì xả bỏ báo thân này, chúng con sẽ đi về thế giới gì, thế giới khác để hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Chả cụ nào dám phát nguyện ở lại thế giới Sa Bà này ấy. Thế mà 25 năm trước khi thầy hay phát nguyện tụng Kinh Pháp Hoa ngày xưa lên thắp hương khấn vái xì sụp phát nguyện hoành tráng, chả cụ nào phát nguyện ở lại thế giới này, con phát nguyện ở lại thế giới này. Ôi trời, sướng chưa, nay biết tay chưa. Đấy, nay phải đối nội đối ngoại gì, luồn trên cúi dưới đủ thứ thì mới có cái đạo tràng cho chúng ta yên thân tu tập như thế này các quý vị. Nói thật đấy, có những lúc á, đi xách cái túi quà đứng bên cạnh phòng của các hòa thượng, các thượng tọa, các thầy để đợi người ta có khi cả vài tiếng đồng hồ để chỉ được đi, được gặp mặt các cụ các thầy dâng cái lễ để tác bạch các cụ cái việc Phật sự này nọ ABC ở trong chùa để làm thủ tục thọ giới hay độ cho gì một vị vài vị xuất gia. Có những lúc vì việc chùa chiền á, đêm hôm mưa nắng giữa trưa vân vân, không dám ngủ trưa, ngồi ngoài xe để chờ gì chở ông cán bộ xã hay ông cán bộ huyện, chở ông các ông để làm gì? Để gặp gỡ, để trao đổi, để xin xỏ người ta, quan tâm tạo điều kiện cho các thầy về xây dựng cái chùa A, chùa B đó. Người ta thấy mình cũng nhiệt tình, có khi người ta nghĩ rằng mấy ông sư bây giờ nó đi xây chùa nó kiếm tiền hay sao mà nó gì, nó nhiệt tình thế. Xin thưa các quý vị, ai xây chùa thì thầy không biết, nhưng thầy xây chùa với mục đích duy nhất đó là hoằng pháp độ sinh, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai. Mục đích duy nhất đó là để hoằng pháp lợi sinh, đem ánh sáng từ bi trí tuệ của Phật Đà đến với bà con nhân dân nơi vùng sâu, vùng xa. Vì ngày xưa mình sinh vào cái nơi vùng sâu, vùng xa, không biết đến Phật Pháp, không biết đến Tam Bảo, không biết tới lời Phật dạy, cho nên là u mê mê. Làm những việc tội lỗi đầy đầu mà cứ nghĩ đó là việc phúc, đó là việc pháp luật cho phép, cho nên không có tội chi cả. Nhưng sau này học Phật rồi mới thấy rằng có nhiều việc pháp luật cho phép, nhưng mà nếu là một hành giả, là một đệ tử Phật thì cũng không được làm vậy. Ví dụ như giới gì? Sát sinh. Pháp luật không có cấm giết gà mổ lợn, giết trâu mổ bò để ăn, để bán. Nhưng mà người xuất gia thì Đức Phật lại cấm không được sát sinh bằng mọi hình thức. Cho dù đó là con trùng, con kiến, con trâu, con bò, con chó, con lợn, con vật nuôi ở trong nhà, chúng ta cũng không được sát sinh hại vật. Đó là nuôi lớn lòng từ bi của người tu vậy. Đó chúng ta thấy. Cho nên á, đợi người ta, chờ người ta, đứng canh cửa nhà người ta. Có khi người ta hẹn 6 giờ nhà chùa đến nhé. Chờ đến 8 giờ đêm người ta vẫn chưa về. Cứ đứng ở ngoài đi, ngồi ở ngoài xe để mà chờ, bao giờ thấy người ta về cũng chẳng dám vào nhà mà ngồi đợi, sợ phiền đến gia đình nhà người ta. Đấy, các vị thấy xây một ngôi chùa, để được xây một ngôi chùa không phải là dễ đâu. Thầy nói thật đấy. Kể cả cái chùa Khai Nguyên ngày xưa thầy về đây này, thầy phải chờ các cụ 3 tiếng đồng hồ đi vào để gọi ông gì? Ông trong chùa. Đi vào gọi thì chờ mãi chả thấy đâu. Chờ từ lúc 2 giờ cho đến 5 giờ chiều vẫn chưa thấy người đi gọi gọi đâu. Cứ vật vưởng đi ra đi vào chỗ cái gốc cây ngoài chỗ cái cụ hai cụ Di Lặc. Vật vưởng đứng ra đi vào chờ 3 tiếng đồng hồ. Thế đợi phải đến hơn 5 giờ chiều. Thế lúc đó mới thấy cái cụ đi gọi với cái cụ cầm chìa khóa của chùa đi sang. Thế hỏi cụ ấy sao lâu thế? Bảo ôi rồi ông đi ăn cỗ thì đi tìm ông thì mãi chả thấy đâu. Thì duy nhất có một mình ông cầm chìa khóa. Thế là để mà được vào thăm chùa lễ Phật và nói chuyện với các cụ ở dân làng địa phương ở đây. Phải bước đầu tiên phải thông qua cái ông gì? Cái ông trong chùa ông cầm chìa khóa đó. Các vãi hai ba cụ cử nhau đi gọi, đạp xe đạp đi gọi. Ông đi ăn cỗ từ đầu làng đến cuối xã. Đi tìm mà mãi chả thấy đâu. Đi ăn cỗ. Đấy. Xong rồi về xin thưa các quý vị. Đấy là lần đầu tiên lên để xem chùa, xem tâm tư nguyện vọng tình cảm của người dân như thế nào, các cụ ý các cụ ra sao. Thế các cụ bảo chúng con ở đây dân nghèo lắm. Nhà chùa mà về thì nhà chùa phải tự túc đi, nhân dân chúng tôi không nuôi được sư đâu. Thế mình bảo không, các cụ yên tâm. Nhà chùa không bắt các cụ nuôi đâu, cũng không bắt dân nuôi đâu. Rồi các cụ ra giá luôn, bảo nếu mà nhà chùa mà về á, thì nhà chùa phải tự có người mà gì mà cơm nước mà hầu hạ. Dân chúng tôi không có ai gì hầu hạ được sư đâu. Các cụ nói thẳng như thế. Thế bảo là các cụ yên tâm, nhà chùa còn trẻ, chưa đến là 30 tuổi, cho nên nhà chùa tự gì? Tự lo được, tự túc được, tự nấu cơm được, tự tắm giặt được và tự sinh hoạt được, các cụ không phải lo. Đây là lần đầu tiên là về gì? Để được gì? Nói chuyện là như thế, xong mới hẹn các cụ. Thế các cụ hẹn cho thầy là ngày mai hoặc ngày kia gì đó. Các cụ hẹn các cụ ở trong ban quản lý di tích của địa phương, ban hộ tự của chùa, thì thầy sẽ học xong, thầy sẽ về làm việc với các cụ một buổi xem cụ thể như thế nào. Đấy là buổi thứ hai lên làm việc. Thì học xong rồi từ quán xứ đi xe máy về đây. Gặp các cụ thì hôm đấy là có 4 cụ trong ban quản lý di tích ra, 1 cụ trong chùa nữa là 5, với 2-3 bà vãi nữa là khoảng 8-10 người gì đó. Cái nhà, thầy nhớ là cái nhà ở cái chỗ gốc cây nhãn, ngay chỗ cái góc chùa đấy, nó có cái nhà, gọi là cái nhà, nó chẳng phải cái nhà đâu. Các cụ xây bằng cái gạch 3 vanh, 3 gian, gian nó khoảng 2,5 mét, trong lòng nhà khoảng 2,5 mét, không có hiên. Ba gian, mỗi gian nó cũng khoảng 2 mét rưỡi, chiều dài nó khoảng độ tầm 6 mét đến 7 mét gì đó. Chiều rộng của nhà nó khoảng 2,5 mét đến 2,7 mét. Trong đó có duy nhất một cái chõng tre. Đây nếu mà còn các vãi lớn lớn tuổi như cụ Lượng hay cụ Chuột, các thứ là các cụ nhớ hết cái nhà ở ngay chỗ góc cây nhãn ở cái góc chùa bây giờ. Chỗ góc chùa. Ngay các cái góc chùa ở hai cái cột hiên cuối mà ở đầu bên này. Đấy, cái nhà đó, còn ở giữa chùa là cái chùa cũ. Về đấy thì chỉ có 1,200 mét vuông đất chùa thôi. Còn đất ngoài này vân vân đều là đất của nhân dân, là đang canh tác, trồng màu, trồng sắn, trồng cây bạch đàn, cây lúa vân vân. Có 1,200 mét vuông đất thôi. Vào cái nhà, vào các cụ đến thì thấy các cụ chờ sẵn rồi. Học xong, ăn cơm xong khoảng độ 12 rưỡi đi thẳng từ quán xứ về đây. Mất khoảng 2 tiếng. 12 rưỡi. 1 rưỡi, 2 rưỡi, khoảng 2 rưỡi thầy về tới nơi. Thì thấy là các cụ mở cửa chùa sẵn rồi, không phải ấy vì hẹn trước rồi. Thế các cụ mời vào nhà uống nước. Thế vào cái nhà ba gian nhỏ nhỏ đấy. Thì một nửa gian bên kia thì các cụ để đồ, để mấy cái son, cái nồi để gọi là mùng một ngày rằm thì đồ sôi in oản, và mấy cái chiếu cói, mấy cái chõng, mấy cái ghế tre. Còn duy nhất là có một cái chõng tre và một bộ ấm chén. Ấm chén là có 6 cái chén thì chẳng cái nào còn lành lặn cả. Cái nào cũng sứt quay hết rồi, chả cái nào còn quay cả. Mà nhìn cái chén đó thì xin lỗi các cụ, mình uống sợ là gì? Uống sợ là sợ sao? Nhìn cái chén mà nó khổ, các cụ ra mà các cụ cũng chẳng rửa được cái chén luôn. Nó kèm gì? Nó kèm cái nước trà gì? Đỏ đỏ, đen đen là gì? Đầy ở cái chén đấy. Mà bộ ấm chén có 6 cái. Các cụ có 4 cụ ông trong ban quản lý rồi. Cụ trong trong chùa nữa là 5. Và đâu khoảng 3-4 vãi là khoảng độ tầm chục người. Thì sẽ khoảng áng khoảng chục người. Thế cái chõng tre nó có 1,2 m. Cái chõng tre các cụ ngày xưa ấy. Cái chõng tre 1,2 m. 4 cụ 4 góc rồi. 4 cụ trong ban quản lý, 4 cụ ông mà. 4 cụ ông 4 góc. Thầy nhớ ngày đó là có cụ Úc là 1, cụ Việt là 2, cụ Tưởng là 3 và cụ Tành nữa là 4. 4 cụ trong ban quản lý to nhất trong ban quản lý của địa phương, 4 cụ 4 góc chõng. Thế mời nhà chùa vào đây uống nước à. Có cái chõng 1,2 m, 4 cụ 4 góc rồi nhà chùa ngồi vào đâu. Đấy, không, chuyện thật 100% các vị ạ. Này vui vui nói cho chúng ta đấy, lịch sử ngôi chùa Khai Nguyên thì về chúng ta thấy. Đấy, duy nhất tài sản của chùa lúc đó, một bộ ấm chén 6 cái nào cũng đứt quai. Cái ấm pha nước á, cũng mất quai luôn. Không thuận chuyện thật 100%. cái đĩa thì để vào cái đĩa gì? Cái đĩa nhựa đỏ đỏ ấy. Cái đĩa nhựa đỏ mà chúng ta hay bày lễ bây giờ đó. Nhìn cái đĩa màu đỏ nó chẳng còn là màu đỏ nữa. Mà nó là cái màu gì? Cái màu kệm của nước gì? Nước chè các cụ uống xong chẳng chịu rửa. Mà khổ nhà có khách, đón khách quý đến nhà cái bộ ấm chén cũng gì? Cũng không ra hồn nữa. Có cái chõng bốn góc, bốn cụ ngồi, mời nhà chùa vào đây ngồi uống nước nói chuyện. Mình lúc đó không biết xử lý kiểu gì. Bốn cụ bốn góc rồi mình ngồi vào đâu? Người ta chưa biết sư là ai cả. Mà sư đang đi về để xin chùa nhà người ta mà. Đang đi về để xin để trụ trì chùa người ta. Người ta thì đang làm ở trong ban quản lý gì? Quản lý di tích của địa phương. To lắm chứ gì chứ bộ vớ vẩn. Cho nên lúc đó mình chả biết làm kiểu gì. Thế là mình ra ngoài thì nhìn thấy một cái gốc cây. Cái gốc cây các cụ cắt để làm cái gì? Mấy cái cắt để làm chỗ ngồi á. Mối nó xong gần hết rồi. Mình phủi phủi đi, mình vác một cái vào mình ngồi. Thôi bốn cụ bốn góc ngồi trên cái chõng thì ít nhất thầy cũng phải ngồi gì? Gốc cây chứ bộ ai thầy ngồi dưới đất. Cho nên lấy cái gốc cây mối gọng vào thì cái để ngồi ngang hàng với các cụ để ngang tầm với các cụ. Các cụ ngồi trên chõng, cái gốc cây nó cũng cao khoảng độ 40 phân. Thế mà mình bê vào mình, đứng đó mình ngồi bên cạnh các cụ. Thế là ngồi nói chuyện, còn các vãi thì không có chỗ ngồi. Cái ông mở cửa chùa cũng không có chỗ ngồi. Vì bốn cụ bốn góc rồi. Thầy một góc, hai góc kia thì ở trong tường. Còn góc kia thì nó có mét hai, hai cụ vướng rồi. Còn mà duy nhất cái góc mà 2 mét đấy thì mình ngồi là năm rồi. Còn chỗ nào mà ngồi nữa. Cho nên cái ông cầm chìa khóa gọi là đi ra đi vào thôi. Với mấy vãi cũng thế, đi ra đi vào. Thế hỏi về cái chuyện trong chùa, trong truyền thỉnh sư về trong nom trụ trì để cùng dân xây dựng như thế nào. Các cụ, anh nhớ là cụ trưởng ban di tích lúc đó là ông trưởng ban di tích là bố vợ của ông phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Tức là bố ông Hữu ngay trước cửa chùa này. Thì sau này thì ông lại lên chủ tịch. Lúc đấy ông đang là phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã. To lắm chứ, bố vợ cán bộ xã, trưởng ban quản lý di tích địa phương. Thế nói chuyện thì cụ bảo chỉ sợ là nhà chùa chê dân chúng tôi nghèo. Còn nhà chùa về mà chịu được cái khó, cái khổ với dân chúng tôi rất là vui vui mừng để được đón sư về chùa. Thế các cụ, mấy cụ kia cũng thế, cũng bảo là sư về chùa thì quý hóa quá còn gì nữa. Có sư về thì quý hóa quá, thì gọi mấy vãi vào thế nào, các vãi thế nào, ý các vãi thế nào. Mấy vãi bảo là thế các ông mà đoán, đồng ý đoán thì chúng tôi cũng gì? Cũng đồng ý đoán gì? Đoán. Đấy. Thế là đấy, qua nói chuyện thống nhất được buổi nói chuyện đó thì xong bắt đầu là đến tiếp tục một buổi thì làm việc với xã. May lúc đó lên là gì, cái ông trưởng ban quản lý di tích là con trai ông là phó chủ tịch khối văn xã của địa phương. Ngày xưa ông là trưởng công an xong lại lên phó chủ tịch ủy ban xã. Cho nên là được ông bố vợ ông đưa ra xã, cho nên xã tiếp đoán hoành tráng lắm. Lần đầu tiên cuộc đời thầy được xã họ tiếp đoán, được cán bộ tiếp đoán hoành tráng như thế. Hẹn các cụ hẹn 2 giờ mà các cụ chờ đến gần 3 giờ thì thầy mới từ quán xứ đi về để ra xã làm việc. Vì có người gọi là bảo kê, có bố vợ phó chủ tịch bảo kê cho nên ra thì cứ một tiếng một ông bổ, một tiếng một con. Phó chủ tịch ở đây các cụ ngày xưa này hay gọi các cụ già là ông bổ, tức là gọi các cụ cao tuổi bố vợ đó là gọi là ông bổ. Thì cứ thế là niềm nở thôi, bảo là thôi nếu mà nhà chùa mà về đồng cam cộng khổ với dân được thì chúng tôi ủng hộ thôi, chính quyền ủng hộ hoàn toàn 100%. Thế là đấy, về làm thủ tục giấy tờ mất chưa đến nửa tháng là xong. Về đây thì nó còn dễ, về thủ tục giấy tờ. Nhưng mà nhiều chùa chúng tôi đi, đặc biệt cái chùa Quất Lâm là cái chùa gì, làm thủ tục giấy tờ mất gì, khổ nhất. Phải đến 2 năm trời làm thủ tục giấy tờ mới xong cái chùa Quất Lâm. Không đơn giản một tí nào. Xin thưa các vị, đi gặp ông chủ tịch xã, đi đến 3-4 lần họ vẫn chưa cho gặp. Cứ xách túi quà đi, lại xách túi quà về. Ngày đó có tiền đâu. Túi quà nó chỉ là một bánh, cũng chả được gói bánh Danisa như bây giờ đâu. Cái gói bánh gọi là cái gói bánh bông lan thôi. Mấy cái gói bánh bông lan đi đến để biếu gì? Biếu các cháu. Tiền cũng chẳng có. Nhưng mà chờ để được gặp người ta, để trình bày, để xin người ta để được về trụ trì cái ngôi chùa đấy. Người ta có khi cứ nghĩ là mấy ông sư đi nhận chùa, đi xây chùa để kiếm gì? Kiếm tiền. Thế xin thưa các quý vị, mình hô hào các Phật tử ở dưới xuôi, ở ngoài thủ đô, để mang tiền về để xây dựng chùa cảnh cho người ta chứ, cho quê hương, cho địa phương người ta chứ. Chứ còn cái chùa người ta, các cụ trong năm, trong nom này, cả năm trời, chi phí không đủ tiền gì, đèn nhang không đủ tiền đóng tiền điện, về có một đồng quỹ nào đâu, chẳng có một cái gì cả. Đấy, các Phật tử không tin cứ xuống hỏi các vãi ở chùa Quất Lâm mà xem, thầy về bàn giao có được đồng nào đâu, không có một đồng nào. Mà lúc về đất chùa là chỉ có gì? Đất chùa là chỉ có mấy trăm mét, có khoảng 300 mét vuông. Có mỗi cái chùa với cái sân thôi, chẳng có cái gì cả. Về đó mới mở mang, mới vận động tín đồ Phật tử, các Phật tử đem tâm mỗi người một chút, mới mở mang, mới giải phóng mặt bằng các thứ, nó mới được những cái chùa Quất Lâm bây giờ chứ. Rồi nhiều chùa khác cũng thế. Cho nên xin thưa các quý vị, để xây dựng một đạo tràng, xây dựng được một ngôi chùa, không phải dễ một chút nào. Lao tâm mà khổ tứ, đi lên đi xuống. Có những hôm ăn cơm mà chưa ở trên xe để đợi để được gặp ông cán bộ xã, cán bộ huyện để trình bày cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái việc đi đi nhận chùa và xây chùa, mở mang kiến lập đạo tràng Hoằng Dương Phật Pháp của mình. Các quý vị thấy thế này thôi, chứ thực sự nhiều khi nói với các quý vị cũng phải nhẫn nhục, cũng phải gì, cũng phải quỳ lụy, chỉ thiếu là quỳ gối nữa thôi các quý vị. Nhưng cái việc làm của chúng tôi thì chúng tôi thấy là không có gì là phải xấu hổ cả, vì mình không phải là quỳ lụy xin xỏ cho bản thân, mà mình vì cho tín đồ Phật tử, vì điều tốt cho nhân dân. Cho nên mình mới phải đi xin, mới phải đi chờ đợi, mới phải đi gọi là gõ cửa các phòng ban, gõ cửa gia đình nhà người ta như thế. Đấy, xin thưa các quý vị, ở cái thế giới này, chính vì ngày xưa hùng hùng hổ hổ tụng kinh Pháp Hoa, hùng hùng hổ hổ nói là gì, phát nguyện với Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là gì, các vị đại đệ tử lớn của ngài không ai dám ở lại thế giới này, thì thôi con Thích Đạo Thịnh sẽ ở lại thế giới này. Cho nên chính vì thế cho nên bây giờ mới gì khổ, chả gì, chả dám kêu với ai. Mà có khi Phật Bồ Tát các ngài cũng thử lòng xem gì, mày bảo mày ngon đúng không, mày phát nguyện trước mặt tao, mày phát nguyện ngon lành như thế, tao cũng phải thử cho mày gì 3 chìm 7 nổi 9 cái lênh đênh xem mày có vượt qua được không. Mà mày ngoan thế, mày lại ngoan hơn gì, mày ngoan hơn đàn anh của mày ngoan hơn các bậc gì thánh tăng chư tổ ngày xưa, các ngài còn không dám phát nguyện ở lại thế giới này, mà mày chả biết mày ăn cái gì mà mày to gan thế. Thử mày xem như thế nào. Đấy, không nói chuyện là vui vui, nó kiểu dân dã một tí để cho gì, còn Phật thì chắc chắn không gọi gì đệ tử là mày tao. Nhưng mà mình nói như thế để cho gì? Đẩy nó xuống cho gì? Nó gần với cái cuộc sống đời thường của những người mới, mới đến chùa, mới học Phật, để cho họ thì thấy nó gần gũi, nó dân dã, để cho họ tin và họ theo. Không có là Phật giáo, các thầy nó ở trên cao á. Chúng tôi thì ở dưới thấp, chúng tôi không dám ngó lên, không thăm với lên, không dám gì, không dám đến chùa. Tiền chúng tôi không có rồi, trí tuệ chúng tôi cũng không đủ, cho nên chúng tôi không dám đến chùa, chúng tôi không dám dự các khóa tu của nhà chùa, vân vân ABC. Thực tế xin thưa các vị, trong Phật Pháp ấy, nói cao thì rất là cao, nói thấp ấy, thì ngay trong lòng những người mù chữ cũng gì, cũng hội đủ vậy. Các yếu tố để học Phật, để tu theo Phật về các quý vị. Cho nên ở đây tổ mới nói là gì? Đấy, những người phạm trai phá giới, tạo đủ các nghiệp ác, nhưng khi nghe thấy danh hiệu Đức Phật A-di-đà mà trí tâm sám hối, một lòng để xưng niệm, thì người đó cũng gì? Cũng được vãng sinh. Trước khi mất niệm được 10 câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, được 10 câu như thế, giữ niềm tin bất thoái, đem công đức niệm Phật 10 câu đã để hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật còn chẳng bỏ người đó, huống chi là chúng ta. Cho nên các vị cứ thầy nói là gì? Cứ bám vào nguyện thứ 18 của Đức Phật như gì? Như đĩa bám chân. Bám chân người chắc chắn sẽ có gì? Có phần vãng sinh. Rồi tổ dẫn chứng tiếp này. Kinh Quán Vô Lượng Thọ đã chẳng nói kẻ tạo tội ngũ nghịch thập ác. Tạo tội ngũ nghịch nhé. Ngũ nghịch là gì? Là năm cái tội nặng nhất đối với người học Phật chúng ta. Còn thập ác là gì? Thập ác đó là ba nghiệp về thân là sát, đạo, dâm. Bốn nghiệp về khẩu là vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Còn ba nghiệp về ý là tham, sân, si. Ba nghiệp thân, bốn nghiệp khẩu và ba nghiệp ý tổng là mấy? 10 nghiệp ác. Cho nên ở đây gọi là ngũ nghịch thập ác. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói kẻ tạo gì? Tạo tội ngũ nghịch thập ác. Khi lâm chung trí tâm niệm Phật 10 câu còn được vãng sinh. Trong Phật giáo duy nhất chỉ có pháp môn Tịnh Độ, chỉ có Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói điều đó mà thôi. Còn tất cả các kinh điển khác đều nói rằng những kẻ phạm tội gì? Ngũ nghịch thập ác sẽ bị đọa trong ba đường ác đạo. Luân chuyển lâu dài ở trong vòng sinh tử, tử sinh, khổ đau luân hồi vậy. Duy nhất chỉ có Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Có pháp môn niệm Phật A-di-đà, nương vào tha lực của Đức Từ Phụ A-di-đà. Cho nên nói rằng kẻ tạo tội ngũ nghịch thập ác khi lâm chung, tức là khi hấp hối chuẩn bị lìa đời đó, chuẩn bị chết đó, nói thẳng tuẹt đó là chuẩn bị chết, mà trí tâm xưng niệm 10 câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Đà Phật, người đó nếu đem công đức niệm Phật 10 câu đó để cầu sinh Tây Phương còn được đới nghiệp vãng sinh, huống chi là những bậc đầy đủ tín tâm, tin sâu nguyện thiết, một lòng niệm Phật như chúng ta mà không được về ư? Đây là lời gì? Lời tổ nói dẫn kinh để gì? Để phá nghi cho chúng ta. Rồi tổ dẫn chứng là trong chuyện vãng sinh như Trương Thiện Hòa, Hùng Tuấn, Duy Cung, trọn đời giết châu bò, phá giới, làm ác. Khi lâm chung tướng địa ngục hiện ra, sợ hãi mà niệm Phật, liền thấy Phật đến rước, cho đến loài chim sáo, chim két niệm Phật còn được vãng sinh, huống chi ta chưa phải là tệ đến mức đó ư? Đấy, hay là phá mỗi nghi. Về người niệm Phật, pháp tu dễ mà lại có công cao. Cho nên ở trong Phật môn, duy nhất chỉ có gì? Có pháp môn tịnh độ chúng ta là thuyết về điều này. Chỉ có kinh Quán Vô Lượng Thọ nói rằng kẻ phạm tội ngũ nghịch thập ác, trước khi lâm chung, nếu nghĩ về việc ác đó mà ăn năn mà hối cải, chỉ trong khoảng gì? Khoảng vài phút thôi. Nhất tâm xưng niệm 10 câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi đem công đức 10 câu sám hối niệm Phật ấy để cầu sinh Tây Phương, A Di Đà Phật còn hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của người đó. Huống chi là hàng tuy là phàm phu nghiệp nặng chướng sâu như chúng ta, nhưng mà cũng gì, ít nhất chúng ta cũng có tín tâm niệm Phật được một vài tháng, một vài năm, một vài chục năm rồi. Dù nhiều dù ít chúng ta cũng tham dự được khá nhiều khóa tu và tụng được nhiều bộ kinh Địa Tạng, bộ kinh A Di Đà, bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh Thủy Sám và lễ Phật hàng ngày rồi. Qua đây chúng ta thấy gì? Với hành giả tu tịnh độ, điều quan trọng cốt yếu đó là khi lâm chung phải niệm Phật được. Cho nên ở đây các đồng tu chúng ta, nếu mà lúc ốm đau sắp chết, nó khó chịu đến đâu, cũng cố gắng để khởi lấy mấy câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Chứ lúc đó đừng có nghĩ đến tiền tài của cải danh vọng, đừng có nghĩ đến vợ chồng con cái, đừng có nghĩ đến gì hạnh phúc gia đình nữa, hay đừng có nghĩ đến những tội lỗi mà mình đã tạo khi còn trẻ còn khỏe trước đây nữa, mà hãy nghĩ gì? Nghĩ đến câu Nam Mô A Di Đà Phật và cố gắng để khởi và xưng niệm được 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật, và trong tâm liền là muốn đem công đức sám hối niệm Phật 10 câu này để hồi hướng được thấy A Di Đà Phật, được Đức Phật A Di Đà hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của chúng con. Mà ở trong đây, trong câu những cái câu chuyện vãng sinh của quyển Đường Về Cực Lạc á, có câu chuyện nói về ông Trương Thiện Hòa làm nghề mổ trâu giết bò, cả đời làm ác, đến lúc cuối đời bị bệnh gì? Bị bệnh cùi, bệnh hối, đau đớn lở loét khắp người, rên la thảm xiết. May mắn có một vị hòa thượng đi ngang qua nhà, nghe thấy tiếng thì tiếng rên la và tiếng kêu cứu, thế tưởng trong nhà có việc gì cho hòa thượng với chú tiểu thì giả đi vào nhà ngó ngàng, chẳng thấy người nhà đâu, duy nhất chỉ có thấy ông Trương Thiện Hòa đang nằm rên khử khử trên giường bệnh vì ốm đau mấy năm trời, liệt giường liệt chiếu, cho nên là không người nhà chăm sóc cũng gì, họ cũng chán rồi mà cũng phải đi làm để mới kiếm ăn chứ, mới có ăn chứ, cho nên vào thấy một mình ông như thế. Thế vị hòa thượng mới khởi lòng từ bi thương xót, mới hỏi rằng người nhà đi đâu hết. Ông bảo cũng chẳng biết là người nhà đi đâu, gọi chẳng thấy ai thưa, đau đớn vô cùng, một mình nằm chỏng chơ giữa gì căn nhà lạnh lẽo. Hòa thượng thương quá mới hỏi rằng thì trước đây ông làm cái nghề gì, nghiệp gì mà lại mắc bệnh khổ như thế. Trương Thiện Hòa lúc đấy mới bạch thật với hòa thượng là con chẳng giấu gì, trước đây con gì vì ngu si tâm tối cho nên chuyên giết trâu mổ bò để kiếm sống qua ngày. Nay bị bệnh khổ, thừa cứ nhắm mắt lại là thấy gì? Từng đàn trâu, từng đàn bò xua đuổi đến gì? Đến hút vào thân con. Hút vào đâu thì nơi đó của con nó lại chảy gì? Chảy máu ra. Đó, tức là kiểu như bị bệnh, nó bị cùi, bệnh hồi nữa đấy các quý vị. Cứ hút vào đâu thì nó lại chảy máu ra. Đau đớn là vô cùng sợ sệt, không thể nào mà nhắm mắt được. Hòa thượng thương xót mới bảo ông rằng thôi, trong cuộc sống, vì mưu sinh trong cuộc sống, vì chưa biết đến Phật pháp, chưa biết đến nhân quả, cho nên ông mới tạo nghiệp như thế. Nay gặp tôi đi ngang qua, nó cũng là cái nhân duyên. Nếu ông mà tin tôi á thì hãy gì nhất tâm sám hối và một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ đi. Ông Trương Thiện Hòa nghe thấy vị hòa thượng dạy như thế, lúc đó khổ quá liền là gì, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hòa thượng thấy rằng con người này sở dĩ trước đây làm việc ác là do chưa gì, chưa đủ duyên để gặp Phật pháp, cho nên ông không tin nhân quả, không biết tới lời Phật dạy, cho nên ông mới làm việc ác. Nay ông bệnh khổ như thế, khuyên ông niệm Phật, ông liền niệm Phật, cho nên hòa thượng mới nói đại ý về Phật pháp và nói về công đức quy Tam Bảo. Ông Trương Thiện Hòa hoan hỉ quá, xin hòa thượng là truyền cho con pháp Tam Quy. Hòa thượng vội vội vàng vàng và truyền cho pháp Tam Quy, không cần nghi thức gì cả, đặt cho ông một cái pháp danh và hướng dẫn ông gì quy Tam Bảo ngay trên giường bệnh. Sau quy, khi quy xong, hòa thượng bảo từ giờ hãy chăm mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tất cả những tội lỗi trước đây đều có thể được tiêu diệt vậy. Nghe hòa thượng nói như thế, Trương Thiện Hòa một lòng niệm Phật 3 ngày 3 đêm thì tự nhiên không thấy gì trâu bò đến đuổi và đến húc mình nữa, và các vết sẹo ở trên người mình, các vết lở loét trên người mình tự nhiên cũng không thấy đau đớn nữa. Hết ngày, hết đêm thứ 3 rạng sáng sang ngày thứ 4, ông thấy A Di Đà Phật đến trước nhà ông ở trên hư không, tươi cười và bảo ông rằng là gì, tội ngươi gieo tạo chỉ một đời này thôi cũng đủ để đọa vào A Tỳ địa ngục, nhưng vì cuối đời ông biết ăn năn sám hối, biết quy Tam Bảo lại, nhất tâm xưng niệm danh hiệu ta 3 ngày 3 đêm, cho nên tất cả những tội lỗi đó của ông đã được tiêu trừ. Ông 7 ngày nữa niệm Phật gì, 7 ngày nữa ta sẽ đến gì, đến đoán rước ông. Thế là ông niệm gì 3 ngày đầu thêm 7 ngày nữa là đúng 10 ngày niệm Phật mà biết trước ngày giờ, tự do tự tại vãng sinh, hơi hôi hết sạch, hương thơm ngào ngạt, quang minh sáng chói. Đấy là gì? Đấy là tấm gương gì? Làm việc sát sinh hại vật cực ác như ông Trương Thiện Hòa, làm nghề mổ trâu giết bò để kiếm sống qua ngày, cuối đời bị bệnh gì? Liệt giường liệt chiếu, cùi hổi đầy mình, hôi thối đau đớn vô cùng. Vậy mà một lòng niệm Phật có 3 ngày hết bệnh khổ, 7 ngày tiếp theo liền được vãng đi vãng sinh. Cho nên ở trong Phật pháp chúng ta, đặc biệt là gì, bằng lòng từ bi thương xót của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói rằng có một kiếp nói về Đức Đại Thông Chí Thắng, hình như phẩm Hóa Thành Dụ thứ 7 thì phải, nói về Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Trong vô số kiếp trước có một Đức Phật gọi là Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Lúc chưa đi xuất gia, ngài là một vị vua, sinh được 16 vị vương tử. Và lúc vị vua đó đi xuất gia thành Phật hiệu là Đại Thông Chí Thắng Như Lai, thì 16 vị vương tử cũng đều theo cha xuất gia làm gọi là Sa Di Bồ Tát, tức là thọ 10 giới Sa Di và hành Bồ Tát đạo, và chuyên thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và chuyên hoằng truyền kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và trải qua thì nhiều đời nhiều kiếp tu nhân tích đức hành Bồ Tát đạo, và 16 vị vương tử đó đều được thành Phật. Vị thành Phật ở phương Tây, đó chính là Đức Phật A Di Đà. Còn vị thứ 16 thành Phật ở thế giới Xá Bà này, đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Mâu Ni của chúng ta. Và có một kiếp hai ngài đều là anh gì? Anh em cùng cha cùng mẹ, hoặc là cùng cha khác mẹ, thì cái việc khác mẹ hay gì đó thì mình không biết, nhưng mà cùng cha là chắc chắn. Và sau này vua cha xuất gia thành Phật, hiệu là Đại Thông Chí Thắng Như Lai, 16 người con, 16 vị vương tử đó cũng đều theo cha xuất gia, đều thọ sa di giới và làm Bồ Tát sa di, và đều truyền kinh Pháp Hoa. Khi hội đủ công đức, cả 16 vị vương tử đều đã thành Phật ở khắp trong 10 phương thế giới, thì vị thành Phật ở phương Tây là Đức Phật A Di Đà. Và vị thành Phật ở thế giới Xa Bà chúng ta này chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó, cho nên hai ngài, hai Đức Phật có những cái gì? Có những cái sự thân tình với nhau từ vô thủy kiếp trước rồi. Cho nên kiếp này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được ví như là người cha dùng sức mạnh vào thế giới Xa Bà đau khổ kiếp trược, kiến trược, chúng sinh trược, phiền não trược và mệnh trược chung này để thuyết pháp, giáo hóa, độ sinh, dẫn dắt và khuyến dụ, khuyên răn dạy bảo từng đứa con một. Muốn thoát khổ, các con hãy về với gì? Với người mẹ hiền, với người cha lành, đó là chính là Đức Từ Phụ A-di-đà cõi Tây Phương. Nơi ấy, vì bản nguyện lực của Đức Phật A-di-đà, vì công đức thù thắng của Đức Phật A-di-đà lúc còn hành Bồ Tát Đạo và xây dựng kiến thiết và tạo nên cái thế giới Tây Phương Cực Lạc ấy, chúng sinh đi được sinh về cõi ấy thì không có ai là phàm phu sinh tử đau khổ nữa, mà đều gọi là bậc thượng thiện nhân, tuổi thọ đồng với tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà. Mà Đức Phật A Di Đà thì tuổi thọ là vô lượng thọ, không thể tính tếm hết tuổi được. Công đức trí tuệ thì cũng gì? Vô lượng vô biên, đều là hàng thượng thiện nhân, đều là hàng thất địa bất thoái chuyển Bồ Tát, trở lên cho đến gì? Bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác, diệu giác, cho đến gì? Nhất sinh bổ sư Bồ Tát, một đời đi khắp mười phương để thành Phật. Cho nên cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới á là một gì? Một cái trường tuyển Phật. Xin thưa các quý vị, Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà chính là một trường tuyển Phật, một môi trường đào tạo ra các Đức Phật tương lai cho khắp mười phương thế giới. Cho nên về đó thì ai cũng được thành Phật. Còn ở thế giới này, chưa chắc chúng ta đã thành Phật. Vì nó khổ nhiều quá, nó nhiều những cái cạm bẫy, những cái chông gai, những cái sự gọi là tài sắc danh thực tùy nó. Cái bẫy của thiên ma ba tuần nó lôi ra nó gì? Nó níu chúng ta, nó kéo chúng ta và nó buộc chân, buộc thân, buộc tâm chúng ta, buộc từ con mắt, buộc đến lỗ mũi, buộc đến cái mồm, buộc đến cái tai, đến buộc đến cái thân. Lục căn, lục trần, lục thức đều bị gì? Bị thiên ma ba tuần nó răng bẫy nó để chi phối chúng ta. Cho nên từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta vẫn cứ gì? Cứ long đong mãi trong gì? Trong lục đạo luân hồi này vậy. Nay tuy được thân người, nhưng mà nếu không biết ra cầu sinh Tây Phương, không chí thành chí kính thì niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, kiếp sau á tu được chút phúc kiếp này, kiếp sau lại đem đốt gì? Đốt sạch hết các quý vị. Đốt sạch hết luôn. Đấy. Mà đốt sạch hết phúc thì lại đi vào trong ba đường, lại chui vào trong ba đường ác. Cho nên trong kinh các tổ thì cái bài phát nguyện Đại Văn Vãng Sinh Tây Phương, các tổ nói gì? Chúng con phát Bồ Đề Tâm chẳng vì cầu phúc báo nhân thiên, chẳng vì cầu làm gì? Làm trời, làm người, nhấn đến làm vua chúa quan lại, làm bậc trưởng già giàu có con cũng chẳng gì, chẳng cầu. Duy nhất chỉ có một điều nguyện và sở cầu duy nhất đó là gì? Vãng sinh Tây Phương, biết trước ngày giờ, trước khi lâm chung, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. duy nhất chỉ cầu thế. Chẳng cầu làm vua cõi người, cõi trời. Chẳng cầu làm thủ tướng, làm tổng bí thư hay làm tổng thống gì cả. Chỉ cầu duy nhất một điều đó là gì? Được vãng sinh Tây Phương mà thôi. Xin thưa các quý vị, nếu tu mà giữ tâm được như thế, niệm niệm mà chẳng đổi, một lòng chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, thì tới khi lâm chung, bao nhiêu tội chướng trước đây cũng thảy đều sạch hết. Đi theo gót Phật, ngồi trên tòa sen hoặc quỳ trên tòa sen hoặc đứng trên tòa sen, đi theo sau gót Phật mà về Tây Phương, được về đó rồi thì quả thật là gì? Không có cái gì thủ thắng, không có cái gì mà viên mãn hơn là được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc cả các quý vị. Đó là phá mối nghi thứ nhất. Phá mối nghi thứ hai, tổ dạy là gì? Bản nguyện chưa trả, tham sân si chưa dứt. Bản nguyện của hành giả đại khái có hai, đạo và đời. Ở đây tổ hôm qua nói về bản nguyện, hôm nay tổ giải thích rõ hơn về bản nguyện. Đấy, hôm qua nói, qua nói về bản nguyện chưa trả xong. Câu này nếu nói về bản nguyện thì không biết nó có đúng không, để đọc hết bài của tổ nói xem nhé. Bản nguyện của hành giả đại khái có hai, đạo và đời. Về đạo, có người nguyện cất chùa bố thí, hay nguyện tụng số kinh chú bao nhiêu, làm chưa tròn đã đến giờ chết. Phải nghĩ rằng chỉ tín tâm niệm Phật khi được vãng sinh sẽ làm vô lượng vô biên công đức. Còn bản nguyện chỉ là việc nhỏ, làm xong hay là chưa xong, không mấy quan hệ và chẳng có hại chi cả. Đấy là nói về gì? Về đạo. Còn về đời, hoặc có người vì nhiệm vụ gia đình chưa tròn, như cha mẹ suy già, không ai chăm sóc, vợ con thơ dại, thiếu chỗ tựa nương, hoặc có kẻ thiếu nợ chưa kịp trả, tâm nguyện chưa vẹn nên lòng chẳng yên. Phải nghĩ rằng lúc ta sắp chết, dù có lo hay không cũng chẳng làm sao được, chi bằng chuyên tâm niệm Phật khi đã được vãng sinh Tây Phương chứng đạo quả, thì tất cả bản nguyện trái duyên đều có thể trả xong. Tất cả kẻ oán người thân đều có thể cứu độ. Đây, ở đây tổ nói về bản nguyện cũng có lý của tổ. Chúng ta thấy tổ nói là bản nguyện có hai, một là đạo hay là đời. Đạo ví dụ như người xuất gia như các thầy nguyện xây ngôi chùa hoặc là nhiều ngôi chùa để là gì? Là nơi tiếp tăng độ chúng hoằng pháp lợi sinh, gieo duyên với chúng sinh, với nhân dân biết đến Tam Bảo, biết đến Phật Pháp, vân vân. Cho nên đấy là gì? Đấy là nguyện tốt hay nguyện xấu? Nguyện tốt. Nhưng mà ở đây tổ nói là gì? Nguyện làm chưa xong, đã bị bệnh và phải chết. Thì tổ nói rằng cũng đừng có gì? Đừng có vướng bận, đừng có chấp trước là nguyện mình chưa xong. Cho nên xin cố xin Phật là cho con khỏe lại, cho con gì? Xây nốt ngôi chùa hay cho con quy y nốt cho đạo tràng, vân vân này nọ kia, ABC. Tổ nói là tùy duyên đi. Chùa xây chưa xong, nếu mà phải ra đi cũng gì? Thì cũng yên tâm nhẹ nhàng mà ra đi. Không có mợ thì chợ cũng đông. Kiểu không có mình thì người khác gì? Lại kế tiếp chủ trì và tiếp tục xây ngôi dựng lại ngôi chùa đó. Chứ họ cũng có bỏ đâu, kể cả không có sư thì có gì? Có nhân dân tín đồ Phật tử họ cũng sẽ tiếp tục họ làm cái việc đó. À, vạn pháp như huyễn mà, có tức thì không, không không tức là có mà, có không không chỉ là giả duyên, chỉ do nhân duyên giả cảnh đem đến mà thôi. Có sinh ắt phải có diệt, có tồn tại ắt sẽ phải có gì, có biến mất vậy. Cho nên cái việc xây chùa tiếp tăng đội chúng đã làm được thì tốt, mà làm chưa xong phải ra đi cũng gì, cũng vui vẻ. Xả báo an tường thị tịch quy tây, một lòng niệm Phật cầu sinh tịnh độ, chớ để cho cái việc chấp trước vướng bận chùa cảnh tiếp tăng đội chúng nó làm mất đi cái bản nguyện cầu vãng sinh của chúng ta. Đó là ý tổ dạy là gì, cứ nhất tâm mà niệm Phật, khi vãng sinh về Tây Phương rồi đầy đủ thần thông công đức, lúc đó thì muốn làm gì mà chẳng được. Muốn xây ngôi chùa ư, chỉ cần khởi tâm một cái liền là đi khắp mười phương thế giới hộ trì chính pháp, giao giúp đỡ cho xây gì, không chỉ một ngôi chùa mà hàng gì trăm nghìn vạn ức cái triệu tỷ ngôi chùa khắp mười phương thế giới. Muốn tiếp tăng đội chúng thì chỉ cần gì khởi tâm muốn tiếp tăng đội chúng thì liền là có thể thì hiện ra gì muôn ức triệu tỷ thân hình khắp mười phương thế giới, để làm một bậc cao tăng, là một vị hòa thượng, là một bậc đạo cao đức trọng trí tuệ hơn người, để tiếp tăng độ chúng. Có phải lúc đó chẳng phải là gì làm được trọn vẹn ư? Cho nên chỉ lo là không được vãng sinh, chứ đừng có lo là không xây được chùa, không tiếp tăng độ chúng được. Đấy là ý của tổ dạy là gì, đối với tất cả các việc hình tướng ở thế gian, thiện hay là gì xuất thế gian hay là thiện của thế gian, xong hay chưa xong cũng tùy duyên. Điều quan trọng nhất đối với hành giả đó là tin sâu nguyện thiết và một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Mạng còn thì làm tiếp tục, làm chùa tô tượng đúc chuông tiếp tăng đội chúng. Mạng hết thì nhẹ nhàng xả báo an tường, thảnh thảnh thơi thơi theo sau gót Phật để vãng sinh cực lạc. Đấy là về người xuất gia tu hành. Còn về người tại gia, tổ dạy là gì? Về đời đó thì hoặc là có nhiệm vụ gia đình, cha mẹ chưa làm tròn bổn phận cho con cái. Đó là con trai nó chưa lấy vợ mà con gái nó cũng chưa gả được chồng. Cho nên bố mẹ lúc nào cũng canh cánh bảo con thật là xấu hổ với tổ tiên, có lỗi với tổ tiên chưa làm tròn được nhiệm vụ của tổ tiên giao phó, con trai con chưa lấy được vợ cho nó, con gái con chưa gả được chồng cho nó, nay mắc bạo bệnh nằm trên giường bệnh như thế này. Khóc. Vừa nói đến đấy liền là gì? Khóc. Khổ. Uống nước cũng gì? Khóc. Kiểu thế. Uống nước cũng khóc vì tủi gì? Tủi thân. Nghĩ là mình chưa làm tròn trách nhiệm với ông bà, với tổ tiên. Cho nên, nay nằm trên giường bệnh mà con trai chưa lấy được vợ, con gái chưa gả được chồng cho nó, chưa làm tròn được trách nhiệm bổn phận của người làm cha, làm mẹ. Cho nên trên thì xấu hổ với tổ tiên, dưới thì có lỗi với con cái. Cho nên là buồn, thương, sầu khổ, khóc thảm đêm ngày, khóc cho đến lúc gì? Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn cứ khóc, khóc mà chết còn gì, còn suy nghĩ hối hận mắt không nhắm được, khổ thân. Như thế có phải là từ mê vào chỗ mê không? Từ tối vào chỗ tối không các quý vị? Đúng thật, từ mê vào mê, từ tối lại tiếp tục vào chỗ tối. Trước khi lâm chung mà chúng ta đi ảo não buồn thương sầu khổ như thế thì cánh cửa của ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh liền hiện ra trước gì? Trước mắt. Và vừa đứt hơi thở, cảnh giới của ba đường ác đạo hiện ra và chúng ta thì thần thức liền là chui vào đó. Đó gọi là từ tối lại càng vào chỗ tối hơn, từ khổ lại vào chỗ còn khổ hơn. Cho nên tổ dạy ở đây là gì? Lúc đó phải gì? Buông đi tất cả vạn pháp thì tùy duyên. ta đã đến thế giới này không biết bao nhiêu trăm nghìn vạn triệu tỷ ức đời kiếp rồi. Có những kiếp gì? Làm vua chúa quan lại. Có những kiếp làm trưởng giả, có những kiếp làm tu sĩ, có những kiếp làm học giả, có những kiếp làm bậc tri thức, nhưng cũng có những kiếp làm kẻ gì? Ăn xin, ăn cắp, lang thang đầu đường, xó chợ. Có những kiếp làm thân trâu bò, chó lợn để kéo cày trả nợ trong nhà cho người ta, mà vẫn bị người ta trả đạp, người ta giết hại. Có những kiếp gì? Khổ đau cùng cực ở trong A Tỳ địa ngục. Có những kiếp làm thân gì? Chư thiên hưởng lạc cùng cực. Nhưng rốt cuộc đến nay ta vẫn gì? Trắng hai bàn tay. Chi bằng nghe theo lời Phật, lời Tổ, lời Thầy khuyên, Thầy giảng, Thầy khuyến khích, động viên, buông đi tất cả để một lòng niệm niệm Phật 10 câu, hoặc là niệm Phật từ giờ cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, buông đi tất cả mà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, lúc đó nó thều thào Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó nó thều em ơi, phải diễn tí. Lúc đó nó ốm là gì? Nó đau, nó khổ, nó mệt quá là gì? 6 câu niệm Phật cũng không phải là dễ đâu các quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cố gắng đi, 10 câu khó đến đâu cũng cố gắng được 10 câu. 10 câu Phật hiệu. Niệm như thế thì Phật mới gì? Mới thương chứ. Cái lúc nó khỏe khoeo khoeo nó niệm được 1000 câu không bằng cái lúc ốm đau á, mà nó niệm được một gì? Một câu. Cho nên cái trường hợp này gì? Khá. Gọi là trường hợp này khá. Biết là cải tà quy chính. Biết là chuyển gì? Chuyển ác thành gì? Thành thiện. Con người này có thể đào tạo được, chuyển từ phàm thành thành thánh được. Cho nên Đức Từ Phụ A Di Đà Phật mới gì? Phóng đại quang minh, liền hiện hóa thân, ở trên hư không hiện ra trước mắt, cười tươi và bảo rằng gì? Lành thay thiện nam tử, lành thay thiện nữ nhân, các ngươi đang bệnh khổ mà phát tâm niệm Phật, quả thật gì là lành thay. Cho nên ngài đưa cánh tay gì? Cánh tay vàng muôn sắc theo cái thế gì? Thế tiếp dẫn, hoặc là đưa xuống, hoặc là đưa lên như thế này. Còn tay bên trái này thì ngài liền là hóa hiện một bông sen rồi gì? Thả xuống cho chúng ta. Lúc đó chúng ta thì vừa Nam Mô A Di Đà Phật, thế là đứt hơi cả, păng một cái như là đứt gì? Đang hay lại đứt dây đàn. Đàn kia tuy hết nhưng hát cũng vừa gì? Vừa xong. Tức là gì? Thân ta tuy chết nhưng A Di Đà Phật vừa hiện ra rồi, một bông sen ở trước mặt chúng ta rồi. Lúc đó là gì? A Di Đà Phật nhẹ nhàng là gì? Cố lết, cố lê, cố bò cũng phải bò lên được cái hoa sen ấy để lúc đó xin thưa các quý vị, nó ở trong trung âm thân rồi, nó không phải lết, không phải bò nữa. Không phải lết, không phải bò nữa. Khi tấm thân vừa mất đi, thân trung âm liền hiện ra, thấy A Di Đà Phật, thấy bông hoa sen thì liền là gì? Liền là mình muốn đứng thì trang nghiêm đứng chắp tay trước gì? Đức Phật A Di Đà, đứng trên đài sen chắp tay. Mình muốn quỳ thì liền là quỳ trang nghiêm trước Đức Phật A Di Đà chắp tay. Mình muốn gì? Tính tọa theo thế liên hoa, gọi là kiết già phu tọa, đương nguyện chúng sinh tọa bồ đề tòa, tâm vô sửa trước ấy, thì liền thấy mình ngồi an tọa theo thế kiết già trên bông hoa sen, hoặc là để theo thế gì kiết già ngồi thiền, hoặc là ngồi kiết già chắp tay trước gì trước mặt Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, và Đức Từ Phụ liền là cười tươi hớn hở, nét mặt rạng ngời gật đầu à, khen gì? Khen hay. Còn chúng ta thì ngay trong khoảng gì? Khoảng sát na ấy, liền là theo sau gót Phật, thẳng bước về Tây. Về Tây Phương rồi thì thân gá thai sen, từ nơi cửu phẩm liên hoa mà sinh ra. À, đến khi đó rồi thì chẳng lo là gì, chẳng lo gì, chẳng làm chọn cái bổn phận làm vợ, làm chồng, làm con, làm cái của mình ở thế gian. Lúc đó thành gọi là A Duy Việt Chí Bồ Tát rồi. Có thần thông công đức vô lượng vô biên. Muốn độ cho người thân á, lo gì chẳng độ được cho người thân. Muốn độ cho gia tiên á, cha mẹ á, thì lo gì chẳng á, độ được cho gia thiên cha mẹ. Lúc đó có thể tùy tâm thị hiện. Có thể lại dùng gì? Dùng các hóa thân để hội nhập Sa Bà, phân thân vô số, biến khắp mười phương để gì? Hoặc là người xuất gia, hoặc là người tại gia, hoặc là người tri thức, hoặc là người không tri thức nhưng mà một lòng niệm Phật để làm biểu pháp cho người thân chúng ta. Biết đâu tất cả các quý vị đây kiếp trước đều là cha, là mẹ, là anh, là em, là vợ, là chồng, là con, là cái, là lục thân quyến thuộc của thầy. Biết đâu một kiếp nào đó thầy đã được về Tây Phương dạo chơi rồi, cho nên kiếp này về đây để sách tiến chúng ta niệm Phật thì sao? Ai mà biết được. Lúc thì thể hiện là gì? Là một kẻ khổ sở, nghèo đói, ngu si, đần độn. Nhưng từ cái chỗ thì thể hiện nghèo khổ, gọi là ngu si, đần độn, đói khát đấy, mà vượt qua nó thì nó mới quý. Giống như sen ở trong gì? Trong bùn lầy tanh hôi á, mà vượt qua cái bùn lầy tanh hôi, nó nở ra cái nụ sen, nở ra cái bông sen. Chúng ta nhìn sen á, như thế nó mới đẹp, nó mới quý. Như thế mới gọi là trong đầm gì đẹp bằng sen. Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đấy. Cho nên á, thế nó mới quý. Biết đâu được, có khi chính những cái gì, những cái thật thà, chân thành, chất phát từ cái gì, cái chỗ khổ cực mà vượt ra đó. Những lời nói của chúng tôi thì gây được thiện cảm với các quý vị, cho nên các quý vị tin, các vị theo, các vị tu, các vị phát tâm, các vị quy Tam Bảo, các vị làm đệ tử Phật, các vị niệm Phật để cùng cầu sinh Tây Phương. Và sau này biết đâu trong số chúng ta ngồi đây được chiếm thì gì, già nửa là được vãng sinh ngay trong kiếp này, còn tiếp theo những kiếp sau là gì, lại được thân người và lại tu tiếp, và một ngày nào đó cùng về Tây Phương với nhau, gặp nhau, lúc đó có đầy đủ thần thông với nhau mới thấy rằng à, hóa ra cái ông sư ấy, ông về ông báo cái công ơn sinh thành dưỡng dục, hóa ra kiếp trước mình làm cha làm mẹ ông ấy, làm anh chị ông ấy, thậm chí làm vợ con ông ấy, làm người thân ông ấy. Cho nên nay ông ấy muốn gì? Muốn báo đáp cái công ơn sinh thành dưỡng dục và những công ơn lục thân quyến thuộc ông ấy thì ông ấy về hiện làm. Hiện một kiếp là ông Đạo Thịnh, ông ấy báo hiếu mình. Biết đâu được, chỉ có sau này chúng ta có đầy đủ thần thông công đức chúng ta mới biết được ai làm cái gì, ai làm cái gì. Còn bây giờ xin các quý vị hãy gì, hãy nhớ cho thầy gì, đích thực là một phàm phu tục tử, vô minh chướng trọng nghiệp dày, đến thế giới này bởi hai chữ gì, nhân duyên. Đấy, các Phật tử chúng ta cũng đừng có gì lo lắng, đừng có vướng bận là việc lo việc này chưa xong, cho nên nó không nhắm mắt xuôi tay đành. Bố mẹ mất chưa kịp thay áo, tức là chưa kịp sang cát gì, Nay mình bảo bệnh nằm trên giường bệnh như thế này chưa làm tròn bổn phận của đứa con, cho nên không muốn chết. Nhưng không muốn chết chúng ta có khỏi không? Có không phải chết không? Không muốn chết nhưng cũng phải chết. Cho nên chi bằng trước khi chết, thay bằng nhớ nhung, thay bằng ăn năn, thay bằng cứ dằn vặt trong tâm thức của mình bằng câu gì? Hãy niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, vãng sinh rồi con sẽ quay lại để trả ơn bố mẹ, trả ơn gia tiên, trả ơn tất cả những người có ân với mình. Giống như tôi hôm nay ngồi đây thì mục đích duy nhất đó là trả ơn các quý vị thôi. Chẳng ngoài mục đích gì khác. Cái ân ít nhất cũng là gì? Từ cái tâm, từ hạt gạo, từ mớ rau, cũng do các quý vị phát tâm cúng dường. Từ viên gạch xẻng cát ra túi xi, các vị phát tâm để xây dựng lên ngôi chùa Khai Nguyên này, xây dựng lên cái ngôi, cái khu nhà khách, khu nhà tăng hay khu nhà ni hay tất tất cái nhà hội trường này, đều là do gì? Đàn na tín thí các quý vị phát tâm, nhân dân thập phương các quý vị phát tâm. Chúng tôi nhờ cái tâm của các quý vị mới có chỗ để gửi gắm tấm thân này để tu nhân tích đức hành thiện. Trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật để tu sửa thân tâm ba nghiệp của mình. Dưới thì tùy duyên tùy nguyện để hoằng pháp lợi sinh báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai. Đem trả cái, chẳng phải là đem trả cái công gì? Cái công đức của đàn na tín thí các vị hay sao? Cho dù không phải là lục thân quyến thuộc trước đây đi chăng nữa cũng là cái ân gì? Ân đàn na tín thí. Cho nên xin các quý vị hãy gì? Hãy hoan hỷ tiếp nhận cho chúng tôi mỗi khi ốm đau bệnh tật ấy, chớ có ăn năn hối hận là mình chưa làm được trọn vẹn cái trách nhiệm của mình, mà hãy nghĩ đến lời chúng tôi nhắc nhở sách tiến, khuyên răn, động viên các quý vị là hãy thay bằng cái việc đó bằng cái câu gì? Nam mô A Di Đà Đà Phật, hoặc rằng A Di Đà Đà Phật, để cầu sinh Tây Phương cực lạc thế giới. Mỗi một các quý vị được vãng sinh Tây Phương bởi sự sách tiến khuyến hóa động viên chúng tôi, thì A Di Đà Phật cũng gọi là ghi điểm cho chúng tôi được một chút xíu. Cái thằng này cũng được đấy chứ, bảo nó về xa bà thế giới để mà tu nhân tích đức hành thiện, để mà tụng kinh niệm Phật tu hành làm biểu pháp cho đại chúng nói theo. Thằng này cũng được phết, đúng không? Cứ thỉnh thoảng nó lại thì lại dắt được một người, lại hướng dẫn, lại động viên được một người vãng sinh về thế giới Tây Phương cực lạc thế giới. Mỗi một vị được vãng sinh thì sau này thì đều được thành Phật. Mỗi một vị Phật lại độ được cho vô lượng chúng sinh sẽ cùng được thành Phật. Cho nên thằng này thì cũng khá, cho nó thêm một điểm. Tích tiểu thành đa, nhiều vị vãng sinh thì đương nhiên là gì? Mỗi vị vãng sinh như chúng tôi được một điểm nhỏ thôi, nhiều điểm nhỏ cộng lại nó sẽ thành gì? Thành một điểm lớn. Giống như giọt nước tuy nhỏ chảy dần dần cũng đầy cả một chum lớn. Cho nên tích tiểu thành đa. Bất cứ việc thiện nào đến thế giới này chúng ta có thể làm được thì cố gắng để mà làm, gọi là gieo duyên với chúng sinh vậy. Gieo cái hạt giống lành, hạt giống thiện, hạt giống bồ đề với chúng sinh vậy. Chứ mình mà tu tập cho riêng bản thân cá nhân mình, lên núi ẩn cư, làm cái lán cái cốc để tu thì nó cũng, đối với thầy nó cũng chẳng phải là việc khó, có thể làm được. Vì trước đây cũng đã từng nhập thất, cũng đã từng đi chống gậy lên núi để muốn ẩn cư rồi. Mà cũng đã từng lên núi để một mình chống gậy lên tản viên ở trên đó với vắt với rắn rồi các quý vị. Đó, cũng chẳng có phải là không làm được việc đó. Nhưng bây giờ chắc Phật phân ngôi bổ sứ cho là gì? Dẫn dắt đạo tràng khuyến tấn hành giả, khuyên người niệm Phật. Các vị với chúng tôi là cũng có cái duyên gọi là nhiều đời nhiều kiếp, nói đúng hơn là cái duyên thầy trò, cái duyên bạn đạo với nhau nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên tuy tôi không phải là người giỏi, không phải là người tài, không phải là người đức độ, không phải là người xuất chúng, nhưng các vị thích nghe, thích tin, thích theo và thích gì, thích tu, thế là thầy trò anh em huynh đệ cùng duyên với nhau, cùng bảo nhau, sách tiến nhau, động viên nhau để tu, tu cho đến hơi thở cuối cùng vẫn giữ một câu gì, Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Nhiệm vụ của tôi đến thế giới này chỉ cần làm được thế thôi. Còn cái việc tiếp rước các vị về Tây Phương là nhiệm vụ của Đức gì? Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca và mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, các ngài sẽ cùng soi đường chỉ lối cho chúng ta đi. Các vị bệnh khổ nhiều quá, không khó tu, không tu được, các vị nhất tâm niệm Phật và cầu Phật gia trì, thì bằng cái năng lượng từ bi công đức vô lượng của chư Phật Bồ Tát, thì bệnh tật cũng có thể dần dần được tiêu trừ. Cái khó, cái khổ mà các vị thì chịu khó niệm Phật, chịu khó tụng kinh, chịu khó thì phát tâm lành để tu nhân tích đức hành thiện, thì cái nghèo, cái khó, cái khổ dần dần cũng sẽ được tiêu trừ. Cái này có các quý vị. Thôi đến với Phật, chúng ta là phàm phu, thì chúng ta cứ tu tập và dần dần theo lời Phật dạy, tin nhân, tin quả. Tin gieo nhân nào sẽ được quả đó mà gì? Mà tu chín, tin niệm Phật thì sẽ được Phật gì? Phật thương, Phật cứu, Phật giúp, Phật độ cho, Phật khai tâm mở trí cho. Tin tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc làm thiện thì chúng ta sẽ được gì? Thoát nghèo, thoát khổ, hết bệnh, hết não và sẽ được an vui hạnh phúc ngay trong cuộc đời này. Cứ thế mà tin mà tu thì đấy gọi là tin nhân, tin quả. Tin tội, tin phúc, tin vào giáo lý căn bản của Đức Phật để tu, đó là giáo lý nhân, nhân quả. Gieo nhân nào, ắt gặt quả đó. Cho nên, ráng mà làm thiện, ráng mà nghĩ thiện, ráng mà nói thiện, và ráng mà trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật càng nhiều càng tốt. Giai đoạn đầu chúng ta tu á, niệm Phật càng nhiều thì càng gì? Càng tốt. Giống như chúng ta chịu khó lao động vậy. Chúng ta nghèo, chúng ta đói, chúng ta khổ, chúng ta thiếu ăn, thì chúng ta phải chịu khó làm gấp nhiều lần người khác. Người khác, người ta có một ngày người ta làm 4 tiếng, thì mình làm gì? Làm 8 tiếng. Người khác làm 8 tiếng thì mình làm 12 tiếng. Người ta đi làm từ 7 giờ đến 9 giờ người ta về, thì mình làm từ 6 giờ cho đến 11 giờ mình mới gì? Mới về. Người ta có điều kiện, người ta mua hoặc là người ta có cái đất đai màu mỡ để trồng trọt. Chúng ta không có đất đai màu mỡ, chúng ta phải khai hoang những nơi bìa rừng, những nơi đất nhiều, sỏi nhiều, đất nhiều đá. Thì chúng ta phải bỏ nhiều công ra để làm đất màu mỡ của họ, làm bỡn thì ăn thật, làm ít thì được hưởng nhiều. Những cái đất khô cằn, sỏi đá, rìa bìa rừng gần sâu, gần bọ, gần chuột, gần chim chóc của chúng ta thì chúng ta cần phải gì? Cần cù chịu khó và bỏ sức nhiều hơn. Tất nhiên, chúng ta không được giàu bằng người, nhưng chúng ta không đến nỗi phải gì? Nghèo rớt mùng tơi nữa. Nói như thế các vị có hiểu không? Đấy, tu tập cũng như thế các quý vị. Cho nên bước đầu chúng ta học Phật, cứ niệm Phật cho thật gì? Thật nhiều. Rảnh lúc nào là niệm Phật lúc gì? Lúc đó. Đi trên đường, đi xe buýt có niệm Phật được không? Có. Đi xe buýt thì chúng ta cứ gì? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có được không? Không. Mà đi xe buýt thì cầm cái cối chàng. Thế thôi. Hoặc nếu không cầm cối chàng thì chúng ta niệm Phật trong gì? Trong tâm mình. Đó gọi là niệm Phật thầm hay gọi là kim cang chỉ. Đấy, đi xe buýt cũng niệm Phật được. Đi xe máy có niệm Phật được không? Có. Bắt đầu cầm xe máy ra. Nam Mô A Di Đà Phật. Gạt cái trống trống lên thì cũng A Di Đà Phật. Dắt cái xe máy ra cũng A Di Đà Phật. Cắm cái chìa khóa vào cũng A Di Đà Phật. Để cái xe máy cũng A Di Đà Phật. Én, én, én. Vào số cũng gì cũng A Di Đà Phật. Khật một cái A Di Đà Phật. Xe bắt đầu chuyển đi thì A Di Đà Phật. Xong khi đi trên đường thì thôi tạm dừng A Di Đà Phật mà nhìn gì? Đi đúng luật giao thông để đảm bảo an toàn cho mình và cho mọi người tham gia giao thông chung quanh. Chứ lúc đó đi trên đang lái xe máy trên đường mà cứ nhắm tít mắt A Di Đà Phật thì thôi chết toi. Đấy, không thì cũng phải nói thật, nói thẳng như thế các quý vị. Cho nên lúc đi lái xe chúng ta chú tâm để lái xe, đó cũng là niệm gì? Niệm Phật rồi. Khi dừng xe lại chúng ta bắt đầu tiếp tục có thể niệm Phật được chưa? Đấy, dừng xe lại, chống chân xuống A Di Đà Phật, tắt cho chìa khóa đi, tắt máy cũng A Di Đà Phật, khóa cổ lại cũng A Di Đà Phật, và bước vào nhà cũng A Di Đà Phật. Ngồi uống nước, cầm chén nước ra, mời bác uống nước à, đưa từ cầm chén nước lên cũng gì? A Di Đà Phật. Uống nước cũng gì? A Di Đà Phật. Đó. Uống xong đặt xuống cũng gì? A Di Đà Phật. Và chúng ta thấy không? Bước đầu tu nhân tích đức hành thiện, ráng niệm Phật cho nhiều giống như người nông dân, chịu thương chịu khó, thức khuya dậy sớm, cày sâu cuốc bẫm, bắt sâu dẫn nước làm lụng, ắt sẽ cũng gì, chẳng giàu thì cũng phải đủ gì, đủ ăn đó các quý vị. Cho nên các vị đừng có kêu khổ, thầy ơi con khổ thế, trời ơi con khổ thế, Phật ơi con khổ thế. Thay bằng cái câu trời ơi con khổ thế, Phật ơi con khổ thế bằng câu gì? A-di-đà-phật. Được chưa? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng gì? Chí tâm xưng niệm danh hiệu Nam Mô A-di-đà-phật hoặc A-di-đà-phật sẽ tiêu được gì? 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ đó các quý vị. Cho nên á, A-di-đà-phật là gì? Là chúng ta niệm danh hiệu một Đức Phật. Nói về lý là chúng ta đang niệm một Đức Phật có vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ và vô lượng gì? Vô lượng thần thông ở Tây Phương Cực Lạc. Đó chính là Đức Phật A-di-đà. Đấy là nói về gì? Về lý. Còn nói về sự là gì? Thì chúng ta niệm Phật A-di-đà chính là chúng ta đang niệm về Đức Phật trong mỗi chúng ta. Trong Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm, ngày Trung Phong Quốc Sư của Phật nói gì? A Di Đà Phật chính là tâm ta chính là A Di Đà Phật. Đấy, tức là chúng ta đang niệm cái tâm gì? Tâm tự tính giác ngộ của mình. Vì chữ A là gì? Chữ A là gì? Dịch là vô. Chữ Di Đà là gì? Chữ Di Đà là gì? Là vô lượng. A Di Đà là gì? Vô lượng. Chữ Phật là gì? Chữ Phật có nghĩa là giác. A Di Đà Phật là vô lượng giác. A Di Đà Phật còn là gì? Là vô lượng thọ. A Di Đà Phật còn là vô lượng công đức, vô lượng giác, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Một câu A Di Đà Phật trong kinh Vô Lượng Thọ nói sơ qua có 13 gì? 13 nghĩa. A-di-đà-phật là vô lượng thọ, A-di-đà-phật là vô lượng quang, A-di-đà-phật là vô lượng công đức, A-di-đà-phật là siêu nhật nguyệt quang, A-di-đà-phật là nan tư quang, A-di-đà-phật là gì? Bất tư nghì quang, A-di-đà-phật là vô ngại quang, A-di-đà-phật là bất đoạn quang, vân vân và vân vân. Hãy về đọc kinh Vô Lượng Thọ sẽ thấy gì? 13 nghĩa cơ bản từ một câu A-di-đà-phật. Được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu ở trong đó. Cho nên chúng ta niệm A-di-đà-phật, nói tóm gọn là niệm vô lượng thọ. A-di-đà-phật là niệm vô lượng giác. A-di-đà-phật là niệm vô lượng công đức. Cho nên lý sự viên dung, sự lý hỗ tương cho nhau. Chúng ta niệm một câu thánh hiệu A-di-đà-phật, nó có công đức thù thắng như trong Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giới thiệu nói rằng tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ là như thế. Cho nên bước đầu học Phật, thầy khuyên chúng ta thì ráng niệm Phật cho nhiều, giống như người nông dân cần cù và chịu khó tất sẽ được lúa, ngô, khoai, sắn, lương thực, thực phẩm để sử dụng, không giàu cũng không khổ. Nếu không giàu và nứt đố đổ vách thì cũng không bị khổ nữa. Cho nên bước đầu tiên đối với mọi hành giả chúng ta đó là tinh tiến niệm Phật. Niệm Phật cho nhiều, thay bằng cái câu gì? Trời ơi sao con khổ thế? Bằng câu là gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật lâu ngày, công đức tự gì? Tự sinh. Giống như người nông dân chịu thương chịu khó kia, đất cằn đến đâu chịu khó dẫn nước bón phân, đất kia cũng chuyển từ cằn thành gì? Thành màu mỡ. Dù nhiều cát sỏi đá đến đâu chịu khó nhặt, chịu khó bà lọc bỏ đi thì cũng sử dụng vào việc gì? Trồng lúa ngô hoa màu được các quý vị. Chỉ sợ chúng ta thì lười thôi. Chứ còn chúng ta chịu thương chịu khó thì trước sau chúng ta cũng sẽ gì? Ít nhất là đủ ăn, đủ mặc, đủ tiêu, sau nữa có thể làm giàu. Đúng không? Đấy. Chúng ta chịu khó niệm Phật, trước mắt thì dần dần là bớt khổ, hết khổ, rồi thậm chí là còn độ được cho người khác, khuyên người khác niệm Phật được nữa. Đấy, như thầy đấy, 30 năm trước chưa tu, có ai tin thầy không? Thầy nói có ai nghe không? Chả đứa nào nó nghe. Ấy thế mà bây giờ 30 năm chuyên tu, chịu khó niệm Phật, làm các việc công đức, tu tập Hoằng Pháp Giáo Hóa Lợi Sinh. Bây giờ thì xin thưa các quý vị, đấy, có những vị là gì? Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, ngày thì đi làm, tối về thì mở băng giảng của thầy để nghe cái ông dân tộc, ông nói cũng vui ra phết ha. Mấy bác ở các ban bộ ngành Trung ương lên thăm thầy, điện cho thầy bảo, thầy Thịnh bây giờ nổi tiếng quá. Đi đến các thầy cô giáo, các giáo sư Học viện Chính trị Quốc gia, mà các thầy đến bảo là đến đó mà cái thì đến cái giờ nghỉ giải lao á, nghe thấy tiếng thầy Thịnh ở trong phòng, tưởng là thầy Thịnh đến chơi, hóa ra là các thầy gì? Các thầy đang mở máy tính nghe thầy Thịnh giảng pháp. Thế là mấy vị bảo là bây giờ chết. Các vị nói đùa, bây giờ chết. Đảng viên mà suốt ngày đi nghe ông thầy chùa giảng kinh như thế này thì chết. Thầy cười, thầy bảo không chết đâu. Phật giáo Việt Nam chúng ta từ khi du nhập cho đến nay trên dưới 2.000 năm lịch sử tồn tại và phát triển, Phật giáo luôn luôn đồng hành cùng dân tộc. Đặc biệt là các thời như là thời Lý, thời Trần, thời Đinh, thời Lê, thời Lý, thời Trần, ngày xưa các vua đều tin sùng Phật giáo, đem lại một giai đoạn huy hoàng lịch sử của đất nước, của dân tộc 500-600 năm liền. Cho nên nay đất nước chúng ta kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho đến nay mới là bao nhiêu năm? Năm 75 và năm 2024 mới là bao nhiêu năm? 40 mấy năm? Mới 49 năm. Mới 49 năm so với 500 năm chưa bằng 1/10 các quý vị. Cho nên Đảng nhà nước chúng ta với cái chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo, các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mọi người dân của Việt Nam, dù là đảng viên hay là người dân, nó thường chân lấm tay bùn, đều có quyền gì? Được tự do tín ngưỡng theo hoặc không theo các tôn giáo, kể cả đảng viên. Cho nên đây là gì? Một cái chính sách gọi là mở, mở nhất của đảng nhà nước chúng ta đối với gì? Công tác tự do tín ngưỡng tôn giáo. Mà được đã ghi vào trong luật hẳn hoi. Cho nên đảng viên mà tìm hiểu về các tôn giáo, lấy cái hay, cái tốt, cái từ bi hỷ xả của các tôn giáo, mà cụ thể là của Phật giáo, để đem áp dụng vào cuộc sống thường nhật hàng ngày, để làm một người gì? Một người cán bộ, một người công bộc của dân, giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói á, thì chẳng phải là gì? Tốt lắm hay sao? Vua từ vua Đinh Tiên Hoàng cho đến vua Lê Đại Hành, và sau này là Lý Công Uẩn, và đặc biệt là gì? Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và đến Trần Nhân Tông. Các vua hiền, vua sáng của Đại Việt chúng ta trong giai đoạn hàng gì? Hàng 500-600 năm lịch sử ấy đều tin sùng Phật giáo, đem giáo lý của Đức Phật áp dụng vào cái cuộc sống gọi là gì? Gọi là an bang trị quốc. Thiết lập một cái triều chính gọi là tuyệt vời của đất nước chúng ta trong cái giai đoạn phong kiến hàng nghìn năm về trước. Cho nên các quý vị thấy đó. Cho nên vua hiền tôi trung đều xuất phát từ cái giai đoạn lịch sử như là Đinh Lê Lý Trần ấy. Các vua, các quan trong triều đại đa số đều tin sùng Phật giáo, đều lấy cái gì? Cái đạo từ bi để làm nền tảng, làm kim chỉ nam cho con đường gì? An bang trị quốc, bình thiên hạ. Cho nên chúng ta thấy đặc biệt là gì? Ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông của nhà Trần, rồi nhà Lý chưa có một lần lịch sử nào trong đất lịch sử Việt Nam của chúng ta. Nhà Lý, chúng ta biết gì? Thái úy Lý Thường Kiệt đem quân đánh đến tận gì? Đến tận Hồ Động Đình của Trung Quốc, tức là đến gì? Nó chiếm phải đến gì? Đến hai tỉnh của Trung Quốc. Gần ba tỉnh của Trung Quốc bây giờ. Chúng ta thấy không? Duy nhất trong lịch sử Việt Nam có một gì? Một triều đại, có một vị tướng quân, đó là Thái úy Lý Thường Kiệt, đem quân gì? Đánh đến tận Hồ Động Đình của Trung Quốc, tức là đến tận cái nơi gì? Cái nơi của, mình gọi là cái nơi của, cái nơi đất tổ, nơi mà gì? Nơi Lạc Long Quân được sinh ra. Đó. Chứ Lạc Long Quân không phải sinh ở trên gì? Ở trên Phú Thọ chúng ta đâu nhé. Lạc Long Quân sinh ở gì? Tận gì? Hồ Động Đình ở bên Trung Quốc bây giờ. Thấy chứ, tỉnh Hồ Nam bây giờ. Hồ Bắc ở gần về cái nơi mà xảy ra cái đại dịch Covid năm 2019-20 đó. Đấy, ở tận đấy cơ mà. Cụ Lý Thường Kiệt, cụ đem quân cụ gì? Cụ đánh trận đấy vì sao cụ biết được? Lúc đó là nhà Tống thì phải. Nhà Tống nào đi, đang chuẩn bị dồn binh, lương tướng giỏi và quân lính để đánh Đại Việt chúng ta. Cho nên nhà Lý lúc đó, Lý Thường Kiệt là một vị đại tướng quân cực giỏi của Đại Việt chúng ta lúc đó gì? Đi trước một bước, đem quân là gì? Đến đánh úp gì? Gọi là đánh úp lá cà và thiêu hủy sạch quân lương và vũ khí súng ống của nhà Tống lúc bây giờ thì phải, nhà Tống thì phải. Đấy, đánh trước đi. Đánh xong rồi thì lại cầu hòa. Đấy, lịch sử chúng ta thấy Trung Quốc nó cũng cay lắm chứ. Một cái nước lớn như thế mà từ trước toàn đi gì? Đi xâm chiếm nước khác. Mà bị một cái nước nhỏ nhỏ của Đại Việt lúc đó là chỉ có từ gì? Từ Quảng Bình, Quảng Trị trở ra thôi. đem quân đánh đến tận hồ Động Đình của gì của nó, chiếm đến 1/3 đất nước của chúng nó rồi. Cay lắm chứ. Nói với các quý vị đấy, lịch sử của đất nước chúng ta có những giai đoạn như thế, nhưng chúng ta biết Lý Thường Kiệt là gì? Là một Phật gì? Một Phật tử. Một vị thiền sư tại gia. Đấy. Một tướng. Một thiền sư. Một vị cư sĩ tại gia. Cho nên thầy mới nói với mấy bác, nói vui mấy bác mà. Cán bộ đảng viên mà biết đem áp dụng lời dạy của Đức Phật vào những điều lệ cương lĩnh của đảng, kết hợp gì gì giữa những điều lệ cương lĩnh của đảng và tấm lòng từ bi hỷ xả vô ngã vị tha của Phật giáo để làm một người cán bộ tốt, một người quan tốt, thì đất nước Việt Nam chúng ta sẽ được nhờ nhiều lắm. Dân tộc Việt Nam sẽ được gì? Sẽ được nhờ nhiều lắm. Chắc chắn đất nước Việt Nam chúng ta sẽ phát triển và sẽ tiến tới gì? Hùng cường như hội thảo khoa học quốc gia vừa qua vậy. Sợ rằng á, đến giờ nghỉ các ông lại gì? Các ông lại đi nhậu đi nhẹt hoặc là lại chơi tú chơi bài để ăn tiền nhau mới sợ. Còn giờ nghỉ giải lao mà gì? Nghe sư nói về Phật Pháp, nói về đạo đức, nói về nhân quả, nói về cách sống làm sao để làm một người tốt, một người có ích cho xã hội, cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước, cho đạo pháp, cho dân tộc, thì chẳng có cái quý nào quý hơn. Không chỉ các thầy nghe mà các thầy còn truyền lửa được cho gì? Cho lớp lớp học trò của mình thì tốt biết bao. Cho nên đấy, xin thưa các vị, nó cũng là cái duyên. Nó là cái duyên. Chứ không phải là chúng tôi tài giỏi hay là chúng tôi gì thủ thắng, chúng tôi chứng đắc cái gì. Ngoài ngày hai bữa cơm một bữa cháo ra chả có chứng cái gì nữa cả. Có chứng một ngày hai bữa cơm và một bữa cháo. Sáng ăn cơm, chiều ăn cơm, đó là chứng gì? Chứng hai bữa cơm. Và tối thì thường thì tôi ăn cháo. Tối thì chứng bữa gì? Bữa cháo. Ngày hai bữa cơm, một bữa cháo gì? Để nuôi thân, để hành đạo thế này là quý lắm rồi. Rồi tổ dẫn chứng tiếp. Kinh Na Tiên nói, ví như hột cát nhẹ. Các cụ ngày xưa dịch là hột cát. Dịch giống như là hột mít hay là hột xoài ấy. Bây giờ thì người ta nói là hạt gì? Cát, người ta nói là hạt cát. Nhưng các cụ ngày xưa dịch cho lối văn, các cụ ngày xưa dịch là hột cát. Ví như hột cát nhẹ, bỏ xuống nước liền chìm. Trái lại, tảng đá dù nặng to, nếu được thuyền chở, có thể đem từ chỗ này sang chỗ khác. Người niệm Phật cũng như thế, nghiệp tuy nhẹ, nếu không được Phật cứu độ, tất sẽ bị luân hồi. Tội chướng dù nặng bao nhiêu, nếu được Phật tiếp dẫn, ắt sẽ được sinh về cực lạc. Đây là kinh gì? Kinh Na Tiên. Chính kim khẩu Đức Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni dạy như thế. Nói là hạt cát tuy nhẹ, nhỏ nhẹ đấy, nhưng bỏ xuống nước một cái liền là chìm xuống gì? Xuống đáy sông. Còn hòn đá tuy to tuy lớn, nếu mà được cái chiếc thuyền á, nó chở, thì vẫn có thể băng vượt sông vượt biển để đến cái đích bên kia vậy. Ở đây ý Phật nói là gì? Người nghiệp nhẹ, nếu không tu không được Phật độ á, thì vẫn có thể bị luân chuyển trong lục đạo như thường. Còn người nghiệp nặng mà biết tu, biết niệm Phật, biết sám hối, biết cầu sinh Tây Phương, được Phật độ cho, dùng tha lực để độ cho, giống như hòn đá đi trên tuy nặng mà đi trên thuyền. Còn người nghiệp nhẹ mà không tu, cứ nghĩ rằng là gì, sống tốt là được, cần gì phải tu. Tôi sống chả làm ác gì cho ai, chả làm có lỗi với ai, tôi sống chấp hành pháp luật của nhà nước. Như thế là được rồi, cần gì phải đi chùa. Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba mới đến tu chùa cơ mà. Cần gì phải đi chùa, cần gì phải quy y, cần gì phải học Phật. Chỉ cần là người tốt là được rồi, tâm tôi tốt là được rồi. Xin thưa các quý vị, những con người như thế, sống ở thế gian họ tưởng chừng như là ngoan, nhưng thực sự họ không phải là ngoan thật đâu. Vì sao? Vì họ ngoan được kiếp này, nhưng kiếp sau chắc còn ngoan không? Khi già mất tấm thân này, họ thọ cái tấm thân sau, họ có còn ngoan như thế nữa không? Hay là đến lúc họ gì lại bị tham sân si, mạn nghi tà kiến ác kiến, kiến thủ biên thủ giới cấm thủ, nó bùa vây và nó làm cho con người đó gì đánh mất đi cái tâm chất phác thật thà chân thật kiếp trước, trở thành kẻ gì tham lam vô độ, tạo nghiệp vô biên, thì ắt sẽ lại đi đọa trong ba đường ác đạo mà thôi. Cho nên tưởng ngoan mà thực sự không phải là ngoan. Còn chúng ta biết chúng ta gì, chúng ta nghiệp nặng chướng sâu, biết chúng ta ngu si thiếu trí, biết chúng ta kém phúc kém duyên, nay được thân người, được gặp Phật pháp, được gặp được pháp môn tịnh độ, cho nên thì thôi, ta biết ta gì, ta nghèo, ta túng, ta thiếu, ta yếu, ta thiếu đủ mọi thứ, thôi Phật dạy ta niệm Phật 10 câu, niệm Phật nhiều câu để cầu sinh Tây phương, chúng ta thì y giáo phụng hành, một lòng một dạ, chí thành chí kính. Rảnh đâu niệm đấy, nhớ lúc nào liền niệm lúc đấy, kể cả đi ngủ, thức dậy giữa đêm cũng niệm được vài câu A Di Đà Phật. Niệm cho đến lúc thì ngủ quên đi thì thôi, thức dậy lại tiếp tục niệm A Di Đà Phật. Cứ như thế niệm, lúc vui cũng A Di Đà Phật, lúc khổ cũng A Di Đà Phật, lúc khỏe A Di Đà Phật, và lúc ốm nằm trên giường bệnh sắp chết cũng nhớ để A Di Đà Phật. Cho dù cố gắng mà niệm lấy gì một hơi hoặc vài hơi trước khi nhắm mắt xuôi tay về thế giới bên kia, cũng cố gắng nhớ gì, nhớ niệm lấy mấy câu A Di Đà Phật. Như thế chính là gì, hòn đá nghiệp của chúng ta tuy nặng nhưng được gì, được con thuyền từ bi nguyện lực của Đức Phật A Di Đà chở chúng ta qua con sông sinh tử luân hồi, vượt qua từ bến khổ bên này sang bờ giác bên kia, vãng sinh Tây phương, tức là đến bờ giác bên kia. Cho nên hãy theo lời Phật, lời tổ dạy và lời kinh Na Tiên ở đây nói là ví dụ như thế để mà tin sâu nguyện thiết và hành chuyên. Theo đoạn ở kinh đây, ta thấy niệm Phật là pháp có thể đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh đó. Vì nhờ tha lực, tảng đá lớn ví cho sức nghiệp sâu dày to nặng của chúng ta, thuyền chở ví như nguyện lực gì của Đức Từ Phụ A-di-đà Phật. Vậy người tu đừng nghĩ rằng mình còn tham sân si, e không được vãng sinh. Thí dụ trên có thể phá luôn điểm nghi về gì, về nghiệp nặng cái nghiệp nặng ở gì, ở điều thứ nhất vậy, phá mối nghi thứ ba, niệm Phật e Phật không đến rước. Người niệm Phật tùy theo công đức mình, khi lâm chung thấy Phật hoặc Bồ Tát hay thánh chúng đến rước. Có khi thấy, có khi không thấy chi, kệ, không thấy chi cũng không sao các quý vị. Mà nhờ sức nguyện của mình và Phật lực thầm nhiếp thọ, thần thức tự về Tây phương. Đấy, kể cả không thấy Phật cũng không sao. Niệm Phật mà thấy Phật trước lúc hoặc trong lúc lâm chung là gì? Là quý hóa, là số một rồi, là chắc chắn vãng sinh rồi. Còn nếu kể cả không thấy Phật cũng không sao. Ở đây tổ giảng là gì? Không thấy Phật cũng không sao, không có ảnh hưởng chi cả. Nhờ sức nguyện niệm Phật, nhờ vào Phật lực nhiếp thọ, cho nên thần thức của chúng ta gì? Cũng tự nhiên gì? Được về, được gì? Được bay về Tây phương. Không phải là đi về mà gọi là bay về Tây Phương. Ở đây là lời tổ giảng nhé. Mà tổ thì được gọi là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế. Đại Thế Chí. Ngài Ấn Quang Đại Sư gọi là hóa thân của Đại Thế Chí thì hiện ở Trung Quốc. Còn Ngài Thiền Tâm được là hóa thân của Đại Thế Chí được hóa thân ở Việt Nam. Còn Đại La Hòa Thượng Thích Chí Tịnh ấy, được coi như là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và ngày hôm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, do Đức Đệ Tứ Pháp Chủ, Đại Lão Hòa Thượng Thượng Chí Hạ Quảng, và Đức Phó Pháp Chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, cùng Chư Tôn Thiền Đức trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, về dự cái lễ kỷ niệm 10 năm thoát hóa vãng sinh của Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, và cả hai hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự ngày hôm qua đều nhất tâm là gì? Suy tôn Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Chí Hạ Tịnh, chính thức là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Chúng ta thấy có công mài sắt, có ngày nên kim. Lúc tu cụ tổ, thầy nghĩ chẳng bao giờ cụ muốn là cụ được làm Phật hay làm tổ hay làm gì, ai suy tôn cụ. Nhưng bằng cái công hạnh, bằng đạo hạnh, bằng sự tu tập của gì? Của Cố Giác Linh Hòa Thượng. Và bây giờ thì cả hai hội đồng chứng minh và hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cả tăng ni Phật tử, Phật giáo đồ Tịnh Độ, cả đất nước của chúng ta đều hoan hỷ nhất tâm suy tôn Hòa Thượng là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Phật giáo Việt Nam chúng ta, rất hoan hỷ. Đạo tràng chúng ta thì nhất tâm và suy tôn cụ từ khi cụ viên tịch năm 2014 rồi. Còn 10 năm sau Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới chính thức suy tôn, khi mà đã có được trên cái nền tảng là gì? Tăng ni Phật tử tu theo pháp môn Tịnh Độ ở khắp đất nước, trong nước và nước ngoài đều là gì? Đều tín kính những lời giảng dạy của Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng lúc còn sinh thời, ghi nhận vô lượng công đức của Ngài trong hệ thống phiên dịch Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận từ tiếng Hán sang tiếng Việt, ghi nhận cái công đức của Ngài cống hiến cho Phật giáo Việt Nam gần 100 năm trời. Và đặc biệt là cái công đức tu hành thủ thắng của Ngài. Cho nên như vậy là gì? Chính thức Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã suy tôn Ngài lên ngôi đệ nhất sơ tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Còn Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm nữa mong rằng một dịp nào đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại tiếp tục gì? Suy tôn Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm là nhị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta. Đạo tràng chúng ta là người niệm Phật, là những tăng ni Phật tử theo pháp môn niệm Phật, triển dương pháp môn niệm Phật và hoằng dương pháp môn niệm Phật ở Việt Nam. Thầy nghĩ rằng một dịp từ giờ đến cuối năm, thầy sẽ vào đích thân thăm và đỉnh lễ Xá Lợi cũng như là nhục thân của Hòa Thượng Thích Giác Khang, Cố Hòa Thượng Thích Giác Khang. Và nếu mà chúng ta thấy đạo tâm công hạnh và sự công hiến của Ngài cho Phật giáo Việt Nam nói chung và pháp môn Tịnh Độ của Việt Nam nói riêng, chúng ta có thể gì? Nhất tâm xưng tôn, suy tôn và cụ là gì? Là tổ thứ ba của Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta nữa. Việt Nam chúng ta cũng có nhiều, còn nhiều những bậc cao tăng thạc đức các ngài gì? Ẩn lắm các quý vị. Mấy năm nay hệ thống truyền thông trong nước cũng như nước ngoài, chính thống cũng như là các trang mạng xã hội, họ bêu xấu, họ gọi là đả phá Phật giáo ở Việt Nam quá nhiều. Vì trong Phật giáo cũng có một vài quan gì? con sâu. Có một vài con sâu nó làm ảnh hưởng tới gì? Tới cả cái hệ thống Phật giáo của Việt Nam. Cho nên một số những người có tâm thì chưa vững thì mất niềm tin. Còn một số những người thì muốn phá Phật giáo thì đây là cái cơ hội để cho họ công kích và họ đả phá Phật giáo chúng ta. Tuy nhiên, trong Phật giáo chúng ta, thời nào cũng thế, nước nào cũng vậy. Cũng có những vị gì cao tăng ẩn mình, các ngài lấy thân giáo để duy trì mạng mạch của Phật Pháp. Lúc nào cần gì? Lúc nào cần thì hiện thì các ngài mới thị hiện. Bằng không các ngài chỉ sống như là ở dưới ngôi chùa, dưới lũy tre làng, chúng ta nhìn như là một vị hòa thượng, một vị thượng tọa, một vị ni trưởng, vị ni sư, vị đại đức, vị tăng ni gì? Bình thường mà thôi. Thậm chí các ngài sống cũng bình thường như những người bình thường khác. Nhưng khi cần thị hiện, các ngài mới thị hiện ra như là Bồ Tát Thích Quảng đi, Quảng Đức vậy các quý vị. Như là chúng ta thấy một vị hòa thượng ở trong Huế mà vãng sinh lưu lại cái gì? Cái thủ xá lợi đó, tức là toàn bộ cái đầu của ngài, thân cháy hết, còn duy nhất cái gì? Cái đầu, cái hộp sọ của ngài không cháy. Đấy, chúng ta thấy trong Phật giáo chúng ta có những vị cao tăng, các ngài gì thích ẩn chứ không thích hiện. Khi mà các ngài cần biểu diễn để lấy niềm tin cho tín đồ, cho tăng đoàn thì các ngài mới gì mới biểu diễn một chút. Khi các ngài biểu diễn thì các ngài lại thị tịch, các ngài là về thế giới bên các ngài đã nhập Niết Bàn mất rồi. Lúc đó chúng ta muốn gần gũi thì cũng không gần gũi được nữa. Nhưng mà tuy nhiên, đối với hậu học chúng ta thì đấy cũng là những tấm gương để cho chúng ta chiếu soi, phản tỉnh và làm kim chỉ nam để nương vào để tu tập vậy. Cho nên là hãy yên tâm, các Phật tử hãy yên tâm. Trong Phật giáo không bao giờ thiếu bậc nhân tài. Không bao giờ thiếu các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng gì ẩn mình để giữ đạo. Không lo cái chuyện đó, chư Phật Bồ Tát sẽ sắp xếp. Không có ai hủy diệt được Phật giáo đâu mà lo. Chỉ có Phật giáo chúng ta tự hủy diệt mình mà thôi. Chỉ chính những tăng ni Phật tử chúng ta hủy diệt Phật giáo mà thôi. Còn không có thế lực thiên ma ngoại đạo hay thế lực chính trị nào có thể hủy diệt được Phật giáo đâu các quý vị. Cho nên cứ hoan hỉ mà tu đi. Ở đây tổ dạy là gì? Người niệm Phật e không thấy Phật đến trước thì tổ bảo không lo. Thấy Phật hay không thấy Phật cũng không lo. Kể cả niệm Phật mà không thấy Phật đến trước thì bằng thần lực công đức, thần thông công đức, thần lực của Phật thì có khi vèo một cái chúng ta lại thì thấy thần thức của mình tự nhiên là tại sao tự nhiên mình chưa thấy Phật mà lại ở trong hoa sen mà sinh ra rồi nhỉ? Tất cả cũng đều là do công đức niệm Phật mà thành vậy các quý vị. Cho nên tổ dạy là gì? Chỉ cần yếu, lúc ta phải chí tâm niệm Phật, đừng nghĩ chi khác. Thế là tổ dạy là chỉ cần lúc khi chúng ta yếu, chúng ta đau, chúng ta bệnh nhá, một lòng niệm Phật, đừng nghĩ gì, đừng nghĩ tới việc khác. Nếu nghi ngờ sẽ tự sinh ra chướng ngại. Có nghĩa là không được nghi ngờ. Nếu nghi sẽ sinh ra chướng, cho nên không nghi. Một lòng gì? Tất cả đều buông xuống, chỉ giữ bốn chữ A-di-đà-phật là được. Lúc đấy yếu không cần sáu chữ cũng được các quý vị. Bốn chữ cũng được. Vì trong kinh A-di-đà Đức Phật nói gì? Nếu có chúng sinh nào thì nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược ngũ nhật, nhược trung nhật, nhất tâm bất loạn, xưng niệm gì? Xưng niệm gì? A-di-đà-phật. Trong kinh A-di-đà-phật dạy là gì? Chỉ cần niệm bốn gì? Bốn chữ A-di-đà-phật mà thôi. Còn hai câu, hai chữ là Nam-mô là sau này chúng ta mới gì? Mới thêm vào. Còn Phật dạy đích thị là chỉ có gì? Bốn chữ A-di-đà-phật. Cho nên lúc cận tử nghiệp nó đến, bệnh tình gấp gáp, ốm đau, thở chả được, niệm sáu chữ nó dài quá, Chúng ta niệm bốn chữ là được rồi. Cho nên đến lúc đó tổ dạy là gì? Chớ nghĩ chi khác mà sinh chướng ngại. Tóm lại khi lâm chung, dù thấy tướng tốt hay không thấy, cũng thì cũng đừng quản đến, tức là đừng bận lòng đến nó. Chỉ cần là gì? Hết lòng niệm A-di-đà-phật cho đến gì? Giây phút cuối cùng mà thôi. Sao lại cứ đơ ra với nhau thế? Tự nhiên thấy đơ ra với nhau trong vòng vài giây. Đấy. Mệt các cụ lắm. Các cụ lắm lúc cũng văn nghệ với nhà cháu phết ấy. Đấy là gọi là gì? Phá ba nghi, còn trừ bốn cửa ải là gì? Một, nhân bệnh khổ hủy báng Phật, tham sống sát sinh cúng tế cầu lành bệnh, uống rượu hoặc uống thuốc cho chất huyết tanh vì ái luyến nên tâm ràng buộc với gia đình. Người niệm Phật mà bị tai nạn bệnh khổ, đó là do gì? Nhờ công đức tu hành nên chuyển quả báo. Quả báo gì? Từ nặng thành nhẹ. Đáng lẽ chúng ta nếu mà không bị bệnh tật mà không tu á, thì có lẽ sau kiếp này chúng ta phải đọa vào ba đường ác đạo, địa ngục, sắt, súc sinh. Cho nay chúng ta tu thì chúng ta chuyển từ ba cái nghiệp nặng đáng lẽ đọa trong ba đường ác thành gì? Thành ốm đau khật khừ một vài thời gian ở tại cuộc đời này, gọi là chuyển hậu báo thành hiện báo, chuyển báo nặng thành báo nhẹ, chuyển trả trong gì? Nhiều đời nhiều kiếp thành gì? Trả trong một lần để về Tây Phương. Cho nên nếu người niệm Phật, người tu mà gặp bệnh tật thì cũng đừng có nản lòng, đừng có than thân trách phận, đừng có oán trời trách đất, mà hãy nhất tâm niệm A-di-đà-phật. Đó là chuyển từ gì? Từ báo nặng thành báo nhẹ, chuyển từ gì? Hậu báo thành hiện báo, trả cho hết để được vãng sinh về Tây Phương. Nếu trở lại nghi ngờ hủy báng là người kém tin hiểu, phụ ơn Phật, tự gây tội chướng cho mình. Ở trong sự tích tình độ có thuật chuyện ông Ngô Mao cùng rất nhiều Phật tử khác nhờ dồn nghiệp mà sớm được vãng sinh. Vậy khi gặp cảnh này, người niệm Phật chúng ta phải nên gì? Ý thức để hiểu rõ, chớ có thoái tâm nhụt chí, mà hãy đi nhất tâm để xưng niệm bốn chữ A Di Đà Phật. Lại nữa, thân giả tạm này tùy theo tội nghiệp mà kiếp sống có vui khổ lâu mau. Nếu giết sinh mạng để nuôi dưỡng sinh mạng, hoặc tế bái quỷ thần để mong cho được mạnh khỏe, thì tội khổ càng thêm nặng. Phải triệt để nương theo lời Phật dạy và tin chắc vào giáo lý nhân quả để mà xưng niệm bốn chữ A-di-đà-phật. Sau khi chỉ cầu Phật, không nên cầu phù phép tà sư hoặc nghe lời kẻ chưa hiểu đạo, trở lại ăn năn uống rượu hay dùng thuốc bằng chất máu huyết tanh hôi của chúng sinh. Thân này nhơ nhớp được về cõi Phật sớm chừng nào hay chừng ấy, như bỏ chiếc áo rách bẩn hôi thối để mặc chiếc áo gì thơm tho sạch đẹp, chẳng phải là quý lắm hay sao? Hay chưa? Chúng ta thấy tổ giảng hay chưa? Đúng là văn của Bồ Tát Đại Thế Chí có khác. Đúng là lời dạy của Ngài giống hệt như lời dạy của Ấn Quang Đại Sư vậy. Văn của tổ giống y hệt như văn ở trong văn sao vậy. Cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí thì hiện ở Trung Quốc là Ấn Quang Đại Sư, thì hiện ở Việt Nam là gì? Là Thiền Tâm Tổ Sư. đều là gì? Là tổ hết đấy các quý vị. À, đến như mối hại về ái luyến khi lâm chung thì như đoạn trên đã nói, phải nghĩ trong gia đình từ cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái đều do đời trước có nợ nần, ân oán, kết duyên với nhau nên mới tạm hội ngộ với nhau mà thôi. Khi nhân duyên đã hết thì mỗi người đi một ngả. Chúng ta thấy có đúng không? Thì đấy, nhân duyên hết, chồng chết vợ có dám chết theo không? Em sợ bỏ xử chứ. Còn lúc yêu nhau thì nguyện cùng, không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng nguyện gì? Nguyện sống với nhau đồng bạc, răng long, nguyện cùng chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Gớm, ông bị bệnh, rên khừ khừ trên giường, thì bà còn đến chăm được tí. Nhưng mà lúc thấy ông ngoắc ngoải, ông chết, ông bảo, bà nhớ lời hứa với tôi không? Hứa cái gì ông? Bà hứa với tôi là không... sinh cùng tháng cùng ngày cùng năm, nhưng nguyện cùng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Bà có sẵn sàng để đi với tôi không? Cái ông này dở hơi à? Đấy. Tôi mà đi với ông thì còn con còn cháu ở lại với ai? Nhưng thực tế chúng ta gì? Vì sợ gì? Sợ phải làm ma, sợ phải gì? Phải chết với ông, cho nên mà cái ông này lấy vớ vẩn dở hơi. Tôi mà đi thì ai để trông con trông cháu? Một người đi về có người ở lại chứ. Đấy, lúc đấy là gì? Bảo biện như thế. Nhưng thực tế là chúng ta sợ gì? Chờ ê chê tờ chết xác. Xác chết khổ lắm. Đấy, lúc yêu nhau thì gì? Yêu nhau cởi áo cho nhau. Về nhà mẹ cha có hỏi thì là sao đó? Đúng không? Yêu nhau ba sông, ba núi chín đèo, cái gì cũng lội cũng qua. Nhưng khi hết duyên nữa thì ông đi đường ông, tôi đi đường tôi. Như là cái bài hát là ngày xưa chưa xuất ra, anh ấy hát là gì? Đường anh đi, anh đi. Đường em đi, em đi. Đến lúc đó là đường ông đi, ông đi. Còn đường tôi đi, tôi đi. Đó, có theo nhau không? Bà có cắn lưỡi bà chết với ông không? Còn lâu, xem phim gì? Hãy đợi đấy của Tom và Jerry. Đấy, thật mà. Cho nên ở đây tổ nói là gì? Là duyên tụ thì đến thì gặp. Làm vợ chồng, con cái, anh em ruột thịt. Duyên hết thì ra đi, ai có thân thì người đấy gì? Lo. Khi cái chết sắp đến, dù có quyến thuộc, dù có quyến luyến cũng không thể đem theo được, không làm chi được, bởi chính xác thân của ta còn phải gì? Trở về cát bụi. Nếu luyến ái thì đã không gì? Vãng sinh, lại bị khổ luân hồi vô cùng vô tận. Cho nên thay bằng luyến ái, lúc đó chúng ta hãy gì? Để khởi bốn chữ A-di-đà-phật. Đấy. Nhớ cho thầy. Các vị cố gắng nhớ cho thầy nhé. Đặc biệt là các cụ hay bệnh, các cụ già già 70, 80, 90 rồi, hãy nhớ kỹ cho thầy. Hôm nay là ngày 29 tháng 2 năm Giáp Thìn. Ở tại giảng đường của chùa Khai Nguyên này, thầy ông sư tộc Thích Đạo Thịnh, ông ấy khuyên là cho dù bệnh khổ đến đâu cũng nhớ bốn chữ và cố niệm bốn chữ, cố niệm lấy 10 câu rồi A Di Đà Phật. Ôi, gần 12 giờ rồi vẫn A Di Đà Phật à. Thôi còn vài dòng nữa để đọc nốt cho các quý vị. những điểm về tam nghi tứ quan trên đây, hành giả phải suy nghĩ và nhớ cho thật kỹ để dự bị trước khi lâm chung, để cho tinh thần chúng ta được yên ổn và được gì? Được vững vàng niềm tin vào Tam Bảo, vào Phật Pháp, vào Pháp Môn tịnh độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì thương tưởng chúng sinh thời mạt Pháp chúng ta, cho nên riêng nói về Pháp Môn tịnh độ này, tuy rằng khó tin, dễ tu, nhưng không phải ai cũng có thể tin, ai cũng có thể tu được. Nhưng ở tại đạo tràng này, tại hội trường này, Thầy tha thiết mong tất cả đại chúng hãy tin đây là lời chư Phật nói. Và lời của chư Phật thì không bao giờ nói dối, không bao giờ nói sai sự thật. Bởi vậy, cho dù như thế nào đi chăng nữa, già hay là trẻ, hãy cố gắng trước mắt niệm Phật cho nhiều càng tốt. Giống như người nông dân chịu thương chịu khó lam lũ, tuy đất cằn, tuy sỏi đá, nhưng chịu thương chịu có thì sỏi đá cũng hóa thành cơm. Cho nên đầu tiên là phải chịu khó niệm Phật cho thật gì? Thật nhiều. Thứ hai là phải gì? Phải cố gắng gì? Bỏ ác, làm lành, lánh giữ, hành thiện. Bằng tất cả những công việc ở thế gian chúng ta có thể làm được thì làm. Tiền nhiều để làm gì? Đem về cho mẹ hả? Đem về cho mẹ để cũng tốt. Nhưng tiền nhiều phải làm đúng việc, nó mới sinh trưởng gì? Công đức. Chứ còn tiền nhiều mà đem về cho mẹ và mẹ gì? Cất trong hòm, trong két, bo giữ lấy kẹp sỉ và giữ gìn cho đến lúc chết, chẳng làm được việc gì thiện cả, thì tiền đó có tốt không? Tiền đó cũng chỉ là đám giấy lộn mà thôi. Tiền đó đem về cho mẹ, mẹ biết gì? Biết bố thí, biết cúng dường, biết phóng sinh, biết tu phúc, biết làm các việc thiện, thì đồng tiền đó nó mới sinh lời, đồng tiền đó nó mới gì? Đem lại lợi ích cho nhân gian, cho xã hội, cho bản thân, cho gia đình và cho tất cả người thân của chúng gì? Chúng ta. Cho nên cái việc thứ hai đó là cố gì? Đoạn ác tu thiện. Bằng tất cả mình có thể làm được thì cố gắng mà làm. Đến các quý thầy còn là cố gắng làm mà. Ốm cũng cố gắng thì lên đây để ngồi để sách tiến động viên các quý vị được dăm ba câu niệm Phật. Và các quý vị niệm Phật được, các vị tin được, các vị tu được, thì các thầy cũng có một chút gì, một điểm nhỏ công đức mà Phật chấm gì? Chấm cho. Cho nên hãy ráng để làm việc thiện bằng tất cả cái tâm của mình, cái sức của mình, cái hạnh của mình, cái nguyện của mình, và kết hợp với gì? Giữa niệm Phật và đoạn ác tu thiện, chắc chắn A Di Đà Phật sẽ gì? Rất vui. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng sẽ rất vui. Mười phương chư Phật Bồ Tát cũng sẽ rất vui. Chư vị Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần cũng sẽ rất vui. Và luôn luôn gì? Muốn rước chúng ta về cõi của Ngài. Chư Thiên cũng muốn đón. Thiện Thần cũng muốn gì? Muốn rước. Và chư Phật cũng gì? Muốn gì? Muốn đón chúng ta. Cho nên chúng ta tu làm sao mà Thần cũng muốn rước, chư Thiên cũng muốn đoán, và chư Phật cũng muốn gì? Cũng muốn tiếp dẫn chúng ta. Tu như thế mới gì? Mới tốt. Tu như thế mới thành người gọi là người gì? Người con ngoan trò giỏi của Thích Ca Mâu Ni Phật và của A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.